18i.net giới thiệu câu chuyện thằng cu may mắn. Thu nhìn thằng Hùng năm nay mới 16 tuổi nằm ngủ co ro trên tấm phản kê góc nhà. Nó ở trần truồng mặc mỗi cái quần xà lọn dù trời khá lạnh khiến nàng cảm thấy thương hại. Chiều hôm nay nàng rảnh định qua kèm cho nó học vì năm ngoái nó bị tai nạn hôm mùng 1 Tết. Thằng bé giành nhau với đám trẻ con, trái pháo đại lợn vào cặp quần không ngờ ngòi pháo chưa tắt hẳn đã nổ, oái oăm sao ở chỗ nổ tiêu mất con cu thằng nhỏ. Nhà nghèo nên gia đình mang nó vào nhà thương thí để điều trị, bác sĩ phải bó tay vì không có con cu khác mà gắn lại cho nó, nếu như có cũng không đủ trình độ để làm phẫu thuật. Lúc đó ba má nó coi như tuyệt vọng, thằng con trai duy nhất lại mất đi của quý thì làm sao mà có con nối dòng nối tông. Trong lúc hết hy vọng thì ông bác sĩ Tây Berna xuất hiện. Ông ta đang nghiên cứu thực nghiệm lắp ráp bộ phận sinh dục. Nếu thí nghiệm này thành công thì tiền bạc và danh vọng sẽ đến với ông. Ông sẽ không cần phải làm việc nơi cái xứ khỉ ho cò gáy này. Cho nên khi hay tin có đứa nhỏ bị tai nạn, ông tìm đến ngay mà đề nghị làm phẫu thuật, mọi phí tổn ông ta lo hết. Khi mang về bệnh viện thì có một người lính Tây đen Maroc vừa đạp phải mìn chết nhưng con cặc vẫn còn nguyên vẹn, chẳng cần lớn nhỏ ông bác sĩ lập tức làm phẫu thuật liền. Con cặc to tướng đen bóng của người thanh niên đang độ tuổi sung sức được gắn vào cho thằng bé. Phẫu thuật được làm xong chỉ còn thay băng mỗi ngày và làm vật lý trị liệu để dương vật hoạt động lại. Công việc này được cô y tá Hoa đảm nhiệm. Mỗi ngày cô rửa ráy con cặc cho cu Hùng và còn phải thoa bóp, vuốt ve cho máu chảy đều. Sau 6 tháng được sự chăm sóc kỹ lưỡng, các vết mổ đã lành lại hẳn. Cô Hoa là một người đàn bà độ tuổi 30 có thân hình đẫy đà chồng đi lính đồn trú ở xa. Trong lúc vuốt ve con cặc cô cảm thấy thích thú vì con cặc to hơn trái chuối già đã bắt đầu cương lên. Đợi cho tới hôm cô trực ca đêm, mọi người đã về hết, cô quyết định phải thử con cặc này cho bọ công chăm sóc lâu nay. Cô dẫn nó vào phòng nói là phải khám lại, trước hết cởi hết quần áo nó ra. Thằng bé tuy mới 16 nhưng phải làm việc từ nhỏ nên lực lưỡng như một thanh niên 19-20 nay. Trần truồng đứng trước mặt cô, bộ ngực nở nang, ở bụng những bắp thịt nổi cuồn cuộn lòng thòng con cu đen thui làm cho cô thấy hứng tình. Cô quỳ xuống một tay nâng con cặc lên, một tay vuốt căng lớp da cu. Mới sụp được vài cái nó đã dựng đứng cương cứng ngắc chìa thẳng vào mặt cô. Hoa như bị thôi miên bởi cái đồ sộ của con cặc, đầu khớp to như trái cóc, thân cặc sần sùi những vết thẹo. Không còn chần chờ được nữa, máu dâm đã bốc lên. Cô há miệng ngậm con cặc vào bú một cách say sưa. Cô muốn nút trọn nó vào miệng nhưng không được vì quá to và dài, tay sụp lia lịa. Lúc thì lè lưỡi liếm chỗ đầu cặc, lúc liếm hòn rái, thằng cu Hùng cảm thấy sướng kỳ lạ khi cô dùng miệng sụp con cu của nó, bản năng tự nhiên dạy nó hởi cặc tới. Cô Hoa gầm gừ rên rỉ như con mèo cái trong cơn động tình, cô cầm hai tay thằng bé đưa lên cặp vú dạy cho nó bóp, cảm giác thật là khoái khi bóp vú, nó thấy đã tay làm sao. Không chịu nổi cơn hứng lồn, cô Hoa cởi tuột quần áo mình ra cho thằng bé bú vú. Hai đầu vú nâu nhạt đã lâu không có tay đàn ông bây giờ cương lên. Mỗi khi thằng cu Hùng dùng răng nhằn nhẹ nhẹ, cô dướn người rên rỉ oan oại vì sướng. Thằng nhỏ tò mò thọc tay giờ chỗ mu lồn lông đen mướt rậm rạp che kín âm hộ. Nó dùng ngón tay lách vào giữa đám lông, vô tình chúng ngay hột le, làm cô giật nảy người lên vì sướng. Cô Hoa thở hổn hển gậy đầu thằng cu xuống, dạng háng ra ướt lồn vào mặt thằng bé. Cô nói trong tiếng thở dồn dập, em hãy liếm vào bú cho chị sướng đi. Thằng cu lập tức sụp miệng vào bú ngay. Cô dạy cho nó dùng hai tay banh mép lồn ra rồi dùng lưỡi liếm chỗ hột le. Khí dâm ứa ra mùi vị của nó, làm đánh thức bản năng giống đực của thằng cu Hùng. Cái lưỡi nó lách hai mép lồn ra, Già quét ngay hột le làm cô ta rên rỉ, người ưỡn ra phía trước hởi lồn vào miệng thằng bé. Nó ngoạm ngay hột le bú chùn chụt. A a a, chết cô con ơi, sướng quá, khí dâm trào ra. Hết chịu nổi, cô Hoa nằm xuống nền gạch kéo thằng bé chồm lên người, tay cầm con cặc đang cương cứng đút vào lồn. Con cặc quá khổ mới đút vào được phân nửa đã làm cho cô muốn ngất đi vì sướng. Sự cọ sát của vách lồn với những vết thẹo chằng chịt lồi ra làm cô chịu hết nổi. Cô chân mình rên rỉ. A a a a, ôi ôi. Thằng cu cảm thấy khi nó đút con cặc của nó sâu vào trong lồn sướng hơn, nên nó nhấn thêm cho tới khi đầu cặc của nó chạm vào tử cung thì không đút thêm được nữa. Con cặc của nó còn dư ra một khúc nữa mới lút cán nằm đè lên người đàn bà. Mặt nó vừa ngay tầm hai cái vú, nó dùng miệng bú, dùng răng cắn nhẹ, dùng lưỡi liếm. Nó trườn tới lui làm con cặc tụt ra tụt vào. Cô Hoa hởi lớn lên, vừa sàng qua sàng lại, làm thằng bé sướng rên hừ. Thằng cu bây giờ ngồi chồm hổm, hai tay giữ hai đùi người đàn bà nhấp lia lịa. Con cặc đâm vô rút ra lúc nhanh lúc chậm, khi sâu khi cạn như cái cháy máy không phút nào ngưng. Cô Hoa lúc này không còn kềm chế nổi mình nữa, cô gào thét, nhanh nữa đi con, mạnh đi con. Uốn éo thân hình trong sự hoan lạc, hai tay ghệ mông thằng bé tới khi nó đâm cặc vào, đầu cu chạm mạnh vào cổ tử cung. Lúc đầu làm cho người đàn bà thấy thốn, nhưng sau đó cảm giác sướng tăng lên gấp bội. Thằng cu đụng càng mạnh bạo cô càng sướng, cho đến khi cơn sướng lên tới tột độ. Khí lồn bắn ra làm thằng cu cảm thấy nóng nóng và bắp thịt lồn co thắt dữ dội, như có người đang dùng tay bóp cặc nó. Người đàn bà đã ra mà thằng bé vẫn chưa ra, nó vẫn hùng hụp đụng. Cô Hoa chịu hết nổi, nếu cứ để nó đụng tiếp cô sẽ bị xỉu đi vì sướng. Cô lật ngửa nó lại, rút cặc nó ra khỏi miệng dưới và đút vào mồm, dùng miệng bú mạnh, tay sụp lia lịa. Con cặc cứng ngắc làm cô đã miệng bú gần nửa tiếng đồng hồ, thằng cu mới hởi người tới ọng sâu cặc vào miệng cô nàng. Nó dùng mình một tia khí độc kẹo nóng hổi bắn ra. Người đàn bà nuốt tự hết và còn tiếp tục liếm cho sạch hết khí của thằng bé được cô phá tân, nằm xuống kế bên, tay như tiếc nuối vẫn mân mê con cặc vẫn còn cương. Từ lúc biết mùi đàn ông đến giờ chưa bao giờ cô được thỏa mãn như lần này, và cô biết rằng sau này sẽ không còn ai có thể làm cho cô sướng được như vậy. Nằm được một lát cô lại cảm thấy dạo dực. Con cặc của thằng cu hùng còn cứng ngắc, mặc dù lồn còn tê vì con cặc quá to nong nó ra, cô vẫn muốn được đụng thêm một lần nữa. Lồm cồm chốm dậy cô liếm đầu cặc ra, lưỡi dần xuống trứng rái. Con cu sần sùi đen thui bóng lưỡng, hai trứng rái to như hai quả trứng gà của anh lính Maroc gắn vô, gần kề đó là hai trứng rái nho nhỏ trắng hồng của thằng bé làm nổi bật con cặc. Có lẽ nhờ có bốn hòn rái nên cho dù đã xuất tinh một lần mà con cặc vẫn còn cương cứng. Hoa say sưa bú mút thưởng thức toàn bộ con cặc hiếm có trên đời này, miệng ngậm đầu khấc tay sụp, có lúc dùng răng cắn nhẹ, có khi bập môi nút trứng rái. Dương vật bây giờ cương lên tột độ, đầu khấc phình ra như con rắn hổ mang. Những vết sẹo trên thân cu nổi u lên như những cái gai thịt làm con cặc tăng thêm kích thước. Cô bò trên nền nhà chồm mông đưa lồn về phía thằng cu hùng. Cô nói, con hãy đụng cô nữa đi. Thằng bé như bị thôi miên bởi cặp mông trắng phếu, hai bên mép lồn lông đen nhánh chạy dài xuống bao quanh lỗ đít. Nó quỳ xuống tay bợ con cặc ngất ngưởng lách đám lông rút vào âm hộ của cô Hoa. Sau vài lần nhấp nhẹ nhẹ đầu khắc đã đút vô, nó từ từ ấn sâu thêm. Khi 2/3 con cặc đi vào thì bị cựng lại vì đầu cu đã chạm tới cổ tử cung. Cô nàng nhăn mặt suýt xoa và nói, nó con chỉ đâm vô tới đó thôi nhé, sâu nữa cô chịu không nổi. Thằng bé dạ một tiếng rồi bắt đầu nhấp lia lịa. Mỗi lần nó đâm tới cô nàng rên lên và hai cái vú thây lẩy tưng về phía trước. Lúc đầu nó còn nhớ lời dặn của cô, nó chừa lại một phần con cặc sau, có lẽ quá hứng khởi nên nó đụng mạnh tới khiến cô Hoa nhăn mặt vì bị thốn. Cô vội đưa một tay ra sau nắm chỗ gốc con cua để hạn chế bớt độ dài của nó. Thằng bé lúc này không còn cấm kỵ điều gì nên nó đụng mạnh bạo thả ga. Bàn tay cô Hoa đập vào mép lồn nghe phành phạch, cô rú lên vì sướng. Thân mình cô rung lên theo nhịp từng cú nhấp, mỗi lần con cặc đâm vào rút ra cô cảm thấy sắp chết vì sướng quá. Hai vách lồn tê dại do những vết sẹo trên thân cặc và đầu khớp cào vào. Nhấp một hồi lâu thằng bé thấy mỏi nên nằm phủ phục trên người cô, trông giống như hai con chó đang chơi nhau. Hai tay nó vươn tới phía trước bóp nắn hai cái vú. Nó dùng hai ngón tay xe hai núm vú nâu nhạt, mông đít hởi con cặc tới lui trong lồn. Cô Hoa hét lớn dùng mình, khí tuôn ra ào ạt. Tay thằng bé bóp mạnh cặp vú, miệng nó cắn vào bả vai đâm mạnh tới cú chót làm tay cô Hoa đang nắm chỗ gốc cặc bị tuột ra vì sự mạnh bạo và trơn của khí lồn. Đầu cặc đụng mạnh vào cổ tử cung. Thật là kỳ lạ, lần này cô không cảm thấy đau như hồi nãy mà chỉ thấy sướng điên lên khi một tia khí nóng xịt mạnh vào trong âm hộ, người dã rời, lồn tê dại, cô Hoa nằm rũ như chết. Thằng cu nằm phủ phục trên lưng thở hổn hển. Thu đưa tay nàng định kéo cái chăn mỏng đắp cho thằng cu hùng thì nó trợ mình nằm ngửa lại. Cái quần xà lòn sục sạch và trắng vá đụp của ba nó cho xếp một bên, lòi cái đầu cu ra làm nàng khựng lại. Mắt nhìn đăm đăm vào dương vật mà hồi nào đến giờ nàng chỉ thấy ở thằng em mình bé tí teo và có lớp da bọc suốt con cu chứ không giống như cái này, chẳng thấy lớp da bọc đâu. Lòi thò lọ ra cái đầu khắc to như trái cóc đỏ tái, nối liền với cái thân cu đen thui thủi to như trái chuối. Tim nàng đập mạnh làm hai má đỏ bừng, vừa mắc cỡ muốn đi ra vừa tò mò muốn sờ mó khám phá cái gọi là dương vật. Suy nghĩ giây lâu nàng quyết định phải nắm lấy cơ hội này, vì xưa nay cu hùng rất nghe lời, nàng sẽ không sợ nó kể cho người khác nghe. Rón rén kéo cao ống quần lên thêm cho đến khi toàn bộ con cặc đưa ra khiến nàng sững sờ vì kích thước của nó. Trời đất, nó dài gần hai gang tay, bốn trứng dài hai cái như to hai cái hột vịt, hai cái như trái nho, trụi lũi không một cọng lông. Con cua đen gì nổi u những cái thẹo sần sùi, lúc này nó còn mềm mèo nằm quẹo một bên, không biết lúc nướng nó như thế nào. Thu năm nay mới 17, cái độ tuổi bẻ gãy sừng trâu, lứa tuổi dậy thì sinh lý bắt đầu đòi hỏi, nàng chưa biết hơi hám con trai là gì, chỉ nghe mấy chị trong xóm xầm xì về làm tình với bồ và chồng. Nghe người ta chửi nhau đồ bú cặc bú lồn, nàng không biết bú cặc có gì ghê gớm mà họ dùng để chửi. Nàng khẽ quỳ xuống đất, tay sờ xe xẽ con cu như có một luồng điện từ con cặc chạy qua tay nàng truyền khắp châu thân làm nàng nổi gai ốc. Cảm giác nóng khi cầm con cu dựng nó bóp nhẹ, thật kỳ diệu, con cặc hình như cứng hơn, to từ từ lên. Thu há miệng ngậm trọn đầu cặc vô đút, mút như mút cà rem, một mùi vị mặn mặn tanh tanh hơi ngai ngái làm nàng thấy kích thích. Nàng lấy tay vuốt ve thân cu, giờ dẫm bốn hòn rái, thằng cu hùng thức giấc lơ mơ cảm giác được có người đang bú cặc, hé mắt thấy gương mặt xinh đẹp của Thu, người mà nó thương yêu như chị ruột. Đã trải qua nhiều lần làm tình với cô Hoa, nó biết là Thu bây giờ đang cần được thỏa mãn dục tình, lửa dục bốc phừng phừng làm gương mặt nàng đỏ hồng. Nó tự nhủ sẽ làm cho chị Thu thiệt sướng để bồi đáp lại yêu thương của chị. Cu hùng xoa nhẹ trên gương mặt Thu, làm nàng giật mình miệng rời khỏi con cặc cương cứng. Gương mặt lại càng đỏ hơn vì mắc cỡ như đứa trẻ đang ăn vụng bị bắt quả tang. Hai bàn tay nó vuốt ve dần xuống cổ và dừng lại nơi nhũ hoa nàng. Thu rung lên như bị một luồng điện giật những nơi bàn tay đi qua, cu hùng giật hàng nút bóp lột phăng cái áo bà ba nâu, bộ ngực nở nang căng phồng nhựa sống bung ra. Hai núm vú hồng hồng chỉa lên khêu gợi như thách thức như mời mọc. Cu hùng xe xe hai đầu vú dùng lưỡi liếm vòng quanh quần ngực thu rên rỉ. A hát nàng ghi đầu nó vào ngực. Cu hùng nút đầu vú tay bóp không ngừng nhũ hoa. Nó liếm dần lên cổ thu ra lưỡi nơi vành tay làm nàng hứng khởi khí dâm dỉ ướt âm hộ. Bàn tay nó lúc này luồn vô cái quần lãnh mỹ á đen bóng. Nó vuốt ve bộ phận sinh dục nàng qua lớp slip mỏng, thu ưỡn người khi nó lần dưới slip, ngón tay nó day day nơi mông đốc làm nàng quýu người lại, nàng nói qua tiếng thở hổn hển, "Đừng em, đừng, đừng." Nó nào chịu dừng lại, một ngón day hột le còn ngón khác đút từ từ vào cửa mình nàng ngoáy nhẹ nhẹ, "A hát ôi, a hát ôi, em làm chị sướng quá." Bây giờ cu hùng chuyển hướng tấn công. Nó liếm ngược xuống vùng ngực, ra lưỡi xuống bụng, liếm tới đâu thu nổi gai ốc đến đó, trong khi nó tuột hai quần nàng xuống tới đâu thì nó liếm tới đó. Nó dìu thu ngồi xuống phản tuột phăng quần nàng ra, vục đầu giữa háng dùng lưỡi thay thế ngón tay liếm hột le làm nàng càng lúc càng vặn vẹo thân hình, và rên lớn, a hát, a hát, a hát. Nàng hít hà khi nó banh hai mép lồn ngoáy sâu lưỡi vô trong, nó quét lưỡi ngang dọc làm nàng chân người, nàng hét lớn hởi mạnh lồn lên khí tuôn ra khi nó nút mạnh nơi hột le. Cả người nàng tê dại vì sướng, tuột cái quần xà lỏn dưới đất, cu hùng đẩy nhẹ thu nằm xuống phản banh hai chân nàng hai bên. Tay cầm con cặp cương cứng đồ sộ lách đám lông đen mượt mà mọc dâm dạp dưới rún một chút trải dài xuống phủ âm hộ bọc quanh hậu môn lách mép lồn cả đầu khắc ngay hột le. Thu sướng quên trời quên đất lúc này nếu có ai hỏi nàng tên gì chắc nàng cũng không nhớ nổi. Nó đút đầu cặp vào lồn trinh nữ bị căng ra vì cái dương vật to quá khổ. Nhấp một chút cho nước nhờn ướt đầu cu nó từ từ ấn vào. Khi đầu khắc vừa lọt được vô thì bị màng trinh làm khựng lại. Cu hùng nói, chị banh rộng hai chân và chịu đau chút xíu sau đó sẽ hết. Em sẽ làm cho chị sướng hơn. Thu gật đầu, nhẹ, nhẹ thôi nhé em. Chị sợ chịu không nổi. Nó bú vú nàng trong khi cả nhấp con cu. Khi thấy nàng tê mê vì sướng, nó ấn mạnh gần lút cán. Phượt màng trinh bị rách thu nhăn mặt vì đau, lồn nàng bị nong ra, nó ngâm cặc trong lồn nàng hồi lâu rồi mới nhấp nhẹ nhẹ, cơn đau đã qua bây giờ thu chỉ thấy như điên lên vì sướng. Nàng bấu mạnh ngón tay vào lưng thằng cu hùng làm thành những lan đỏ. Nàng đã trở thành đàn bà và đang được hưởng khoái lạc cùng cực mà những người đàn bà khác chưa chắc có được. Trong lần giao hợp đầu tiên, con cặc tụt nhanh lên và mạnh hơn. Hai chị em thở hổn hển cùng rên rỉ, mồ hôi rịn ra. Cu hùng ngạc nhiên vì thu nhỏ con hơn cô hoa mà tại sao nó có thể đâm cặc lút cán vô mới đụng tử cung trong khi cô hoa chỉ chịu được 2/3. Sau này nó mới biết là do thu có cặp chân dài mà theo sách tướng nói là trường túc bất chi lao cộng thêm đa mao tức đa dâm. Nó quỳ hai gối trên phản đủ lia lịa, một tay nhồi nắn nhũ hoa, một tay day hột le. Ba điểm cùng bị kích thích một lượt thu dùng mình xuất tinh một lần nữa, lồn tê đi vì sướng mà cu hùng nó còn chưa ra, bước chân xuống đất, kéo nàng ra cạnh mép phản gác hai chân nàng lên vai nó chơi nàng theo thế vác, cày qua núi, tư thế này làm cho con cặc đâm sâu hơn, thu không còn rên nữa mà là hết trong hoan lạc, sướng quá cu ơi. Chị S ư ớn G Quy U Á cặc em bự quá, mạnh nữa đi, A hát nhanh nữa đi, ôi y. Tiếng phành phạch do hai bộ phận sinh dục chạm nhau hòa với tiếng nhóp nhép của khí lồn chị thu quá bót làm con cặc cu hùng cương cứng hết cỡ. Nó dập thêm 5 cú lút cán thì gồng người bắn ra từng tia khí nóng xịt mạnh vào trong tử cung khiến nàng ưỡn cong người lên như con tôm và khí lại trào ra một lần nữa. Tinh dịch hai người hòa nhau chảy nhịu nhão lẫn lộn máu trinh đỏ trộn vào, thu ôm hôn thằng cu hùng hai thân thể trần truồng quyện lại lưỡi xoắn xuýt lấy nhau. Mùi thơm từ miệng nàng làm nó không muốn rời ra, lồm cồm ngồi dậy thu vén tóc, mặc lại quần áo khi nghe có tiếng người lao sao ngoài đầu ngõ, nàng nở nụ cười thỏa mãn nói, bay chị qua, kiếm em nữa, chờ chị nhé, dứt lời nàng quay đi, dáng đi chàng hàng hai hàng vì nếu đi khép chân hay mép lồn cả nhau làm tê sóng cả người. Nàng sợ đứng lên ở lại làm tình với thằng cu Hùng nữa mệt, chịu đời sao thấu. Chiều hôm sau cu Hùng chờ hoài mà không thấy chị Thu qua, nó thấy nhớ nên qua nhà nàng kiếm, nó lớn tiếng gọi. Chị Thu ơi, có nhà không? Bà Năm, má Thu phía sau nhà hỏi vọng ra, thằng cu Hùng phải không? Con Thu nó đi đón con Xuân Sẫm tối mới rìa, kiếm nó chi dậy. Cu Hùng lò dò ra mé sau nhà thấy dì Năm đang múc nước trong lu, mỗi lần cúi xuống vạt áo tốc lên hở một khoảng lưng và bụng trắng bóc, trổng cái mông tròn lẳng đồ sộ lên làm thằng cu Hùng nhìn thấy tự nhiên cặc nó từ từ dựng lên, nó ngây người nhìn lom lom, dì khoảng gần bốn chục, thân hình phốp pháp nhưng chắc nịch. Mồ hôi làm cho làn vải trắng dán vào da thịt lồ lộ hai cái vú to đùng như hai trái dừa nặng chịu xuống, ẩn hiện qua lớp áo hai núm vú nâu to như hai trái tắc, tóc búi gọn để lộ cái gáy, thuôn dài có mấy sợi tóc bay phất phơ, con cặc nó dựng đứng chỏi cái quần xà lỏ lên trông như cái sào đang máng đồ. Lửa dục bốc lên dần dần trong người làm mờ lý trí dằn con heo lòng chẳng đặng, nó liều mạng bước tới trong lúc dì cúi xuống, nó tuột phăng cái quần dì Năm xuống cổ chân, người chồm lên lưng, hai tay luồn trong áo bóp hai trái dừa, nghe mát lạnh mông đít và hai cái vú bị nhồi bóp, dì Năm hoảng hốt la thất thanh, trời đất, mày làm gì vậy cu Hùng? Tao mét ba mày nghen cu Hùng và đưa tay phía sau định kéo cái quần lên thì lại chộp đúng ngay con cặc to đần nẫn dài thòng lòng. Thằng cu Hùng đứng tới cực độ, nó quên đi sợ hãi đã chót đâm lao phải theo lao, nó há miệng ngoạp gáy ra lưỡi liếm cổ vàn làm gì Năm nhột nhạt tê mê, tay không ngừng nắn bóp nhũ hoa và vân vê núm vú. Phía dưới nó cú cưa hẩy dương vật cạ khe đít làm gì Năm lúc đầu la lớn nay tiếng kêu nhỏ dần, đừng làm vậy con ơi, chết gì con ơi, âm thanh dần dần đứt quãng kèm theo tiếng thở hổn hển, đừng, cu Hùng, đừng, con ơi, ô ô ô y, ô ô ô y, nay trở thành tiếng rên rỉ, a hát, u y, ô ô y, chơ ở y. Từ hồi nào tới giờ lấy ông Năm gì cho con cặc ông là to, nhưng khi chộp chúng cái của nợ thằng cu Hùng, dì thấy cái của ông chỉ sánh bằng phân nửa của nó, cu Hùng chỉ con cu khỏi quần, lách đầu khắc lọt qua hai cái mép lồn thâm đen ấn vô, nhờ nước nhờn của cả hai ứa ra phần cửa mình dì sau hai lần sinh nở đủ lớn cho con cặc to tướng dài sọc đâm được lút cán. Đúng là mẹ nào con nấy âm hộ của hai mẹ con sâu như nhau, cặc đâm tới trước hai tay giữ hông dì Năm ghệt lại phía sau, nó tụt như tụt cà nông. Tiếng nhấp lúc đầu còn chậm chậm sau nhanh dần và mạnh bạo hơn, phạch phạch phần hạ thể va chạm vô mông đít nghe kích thích vô cùng. Bà Năm chân người hai tay chỏi hai mép lu chịu những cú thúc tới rên rỉ, đừng con ơi, đừng con, chết tao rồi, sướng quá, đừng, ngừng, con. Những ngày mới lấy chồng thì ông Năm đụ gì mỗi đêm sau đó thưa dần dần. Mà nói cho ngay hồi đó chiều chiều đi làm ruộng về ổng uống nửa xị rượu là kéo dì lên giường lột đồ xong sờ soạng mới bắt đầu thấy sướng thì ổng đút cặc vô nhấp được vài chục cái là xịt ra. Sau khi dì sanh con Thu và con Xuân bây giờ còn tệ hơn cả tháng mới làm tình một lần mà chỉ nhấp được vài cái là bắn mẹ nó ra rồi lăn quay ngủ để mặc dì với cơn ứng chưa được thỏa mãn. Nay thằng cu Hùng con cặc nó to và dài đủ dai dẳng mạnh bạo như vậy sao mà không đã, dì sướng như điên lần đầu tiên mới biết sự thỏa mãn dục tình là như thế nào, mặt trời xuống dần. Gió thổi lành lạnh mà cả hai ướt sũng mồ hôi. Cu Hùng tụt lia lịa hàng trăm cái mà con cặc nó còn chưa chịu bắn khí. Nó biết gì năm đã sướng tới tuyệt đỉnh ra 3-4 lần vì khí chảy nhịu nhão xuống đùi làm thành tiếng nhóp nhép. Nó phải nhanh chóng dứt điểm vì ông năm sắp về. Nó thò tay bóp mu lồn và day ngón tay ở hột le làm gì năm đã ra mà cơn sướng vẫn tăng lên dần cho đến khi quý người bắp thịt trong lồn co bóp gì hột lên. A hát ôi đã quá. Khí lại trào ra cùng lúc con cặc Cu Hùng giựt đầu khấc nở hết cỡ bắn mạnh ra tia khí nóng hổi. Thằng nhỏ luống cuống mặc lại cái quần xà lỏng miệng lắp bắp hoảng sợ. Dì tha cho con. Hổng biết tại sao con lại làm như vậy. Xin đừng mếch ba má con ổng bảo oánh con chết. Dì năm lồm cồm xoay người lại. Hai chân đứng không muốn vững mồ hôi nhễ nhại. Đôi môi rươm rứa máu do lúc sướng cắn răng để giảm bớt tiếng hét khoái lạc. Dì nói nghe ngọt ngào chứ không sặn giọng như mọi ngày. Cấm không được kể cho ai biết nhé. Chưa mai qua dì mới xử tội con. Cu Hùng nghe vậy hoàn hồn. Nó liếc trộm dì từ đầu đến chân. Búi tóc bị tung ra bù xù từ lúc nào. Cặp vú thảo thể cái eo cũng còn thon gọn. Bụng phẳng lì tuy có vài nếp nhăn do xanh nở, dưới đó là đám lông đen quăn tít, rậm rạp ướt nhẹp khí trắng phủ kín gò vệ nữ, làm con cặc nó lại dục dịch muốn ngỏng lên. Dì năm đỏ mặt khi nhìn thấy nó như vậy mắng yêu, quỷ nè, bộ nãy giờ chưa đã sao, rượu sắp về muốn nữa thì mai qua sớm một chút. Cu Hùng như mở cờ trong bụng nó biết gì đã chịu đèn. Trước khi về nó tay quái vươn tay bóp vú mới chịu bỏ đi, leo hàng rào băng ngang vườn cô hai hướng định đi tắt về nhà, mới tới cái chòi giữa vườn thì bị chặn lại, cô hướng ánh mắt lộ vẻ dâm đãng, miệng vừa cười cười vừa nói, mèn đét ơi, mày gan cùng trời hèn Cu Hùng, gì năm mà cũng dám đớp luôn, để tao kể cho chòm xóm nghe chơi, coi mày chun chỗ nào mà trốn. Cu Hùng sững người đứng chết chân, hèn gì lúc đang mần cái trò con heo linh cảm có người dòm lén. Nó nghe đàn ông trong xóm đồn cô Hường dâm số 1, còn đặt cho cô cái biệt danh là Võ Tắc Thiên. Một liều 37 cũng liều nó chân cháo đáp lại, tôi biết cô ngó thấy nên mới qua đây tính hỏi coi cô dòm đã không, nếu chưa thì tôi làm cho cô đã, tính bắt non nó ai dè bị phản công lại. Hường đỏ mặt hồi nào tới giờ chỉ có cô là lấn lướt người ta, đâu ngờ lần này lại bị nó nói trúng tim đen. Hồi nãy thấy gì năm rên hừ tự làm cô dạo dực hết sức, định tìm cách bắt nó đủ cho đã cơn ghê đến lóng giày, ai dè đâu nó lại mở lời trước. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, nàng lẳng lơ nói để coi sao, dứt câu uốn éo cặp mông bước vô chòi. Hường gần 28 tuổi còn chưa có chồng, cặp bồ biết bao nhiêu lần nhưng không có ông nào chịu cưới, vì bản tánh dâm đãng, sự đòi hỏi sắc thịt đêm 7 ngày 3 bố ai chịu nổi. Nên sau vài tháng là phờ phệch người tự động, gài số đời trốn mất, tiêu thân hình nàng mình dây gương mặt dễ coi, hai mắt lá dâm, cặp môi hơi dày lúc nào cũng ươn ướt biểu hiện thèm khát nhục dục. Cặp vú nhỏ chỉ cỡ trái cam sành, cái eo thon làm tương phản cặp mông lồng bàn khi đi uốn éo như con rắn. Tất cả những điều đó khiến cho nàng toát ra vẻ dâm dật không thể tả được. Đàn ông con trai ai thấy cũng phát nứng, Cu Hùng lẹo đẽo theo vô chòi, dáng hướng đi sàng xa làm con cặc nó lại cương cứng ngắc, mới đủ có một cú làm sao đủ đô. Hường mới ngồi xuống băng ghế nó đã xa tới chụp ngay vú bóp lia lịa làm nàng giúp rích cười đĩ thỏa nói, quỷ sứ này từ từ chớ, làm gì lục chụp dậy coi chừng rách áo. Tôi bắt đền à nghen, nàng tuột cái quần già lỏ Cu Hùng xuống, con cặc cứng ngắc ngất nghệu chỉa ra, mèn đét ơi lúc nãy đứng xa dình coi thấy đã khoái. Nay dòm gần mới thấy rõ được con cặc chủi lũi, không có lông, dài và bự quá cỡ thợ mộc. Nàng đo thử gần 2 gang tay, đường kính dễ nể, tay nàng cầm mà 2 đầu ngón tay không chạm nhau được. Đã vậy cái muỗng rùa còn nở ra bành ki, nàng le lưỡi liếm đầu khắc dọc theo thân cặc xuống tới hòn rái, nút hai hòn nhỏ, ngoạm hai hòn lớn, tay sục lia lịa. Cu hùng sướng quá nó hởi tới trước ọng con cặc sâu vô miệng hương đụng cuống họng khiến nàng muốn phát nôn lật đật nhả cặc ra thở hổn hển. Bú không biết bao nhiêu con cặc chưa lần nào nàng thấy đã miệng như bây giờ, kéo cu hùng quỳ xuống mở banh vạt áo dí vú vô miệng nó biểu, nút nó đi em, cu hùng già lưỡi liếm quầng vú. Dùng răng nhằn nhẹ đầu núm vú khiến hường run lên, hơi thở dồn dập khi nó cắn nơi núm vú làm nàng chịu hết nổi nhóm mông tuột cái quần dài ra bên trong không mặc quần slip. Ưỡn cái mờ u cao có chùm lông xoăn tít còn bên dưới được tạo sạch có lẽ nàng làm vậy để những khi giao hợp được dễ dàng hơn. Cu hùng thọt ngón tay vô ngoáy trong lồn còn miệng nút hột le. Hương gừ gừ như con mèo cái đang lên cơn động cỡn, nước nhờn túa ra ướt nhẹp một ngón tay, hai ngón, dần dần nó đút cả bốn ngón vào âm hộ nàng tụt ra vô như máy. Nàng không còn kềm hãm được nữa, nàng hét lên khoái lạc khí túa ra như nước vỡ bờ xém chút làm nó chết ngộp. Cu hùng gác hai chân hường lên vai ọng con cặc bự sử vô lồn thăm dò sự khít khao và độ sâu cho đến khi đầu khắc đã chạm cổ tử cung mà cặc nó còn dư một khúc. Nó bắt đầu tăng tốc độ, đủ mạnh, bạo. Hường sàng sẩy hạ thể để tăng thêm sự cọ sát. Âm hộ nàng co thắt liên hồi làm cả hai sướng như điên rú lên khí bắn ra xối xả. Dương vật vẫn không mềm đi chút nào. Nó lật sấp nàng lại tiếp tục đụ phầm phập như máy cho đến khi hường dùng mình bắp thịt trong lồn co bóp chặt con cặc không nhúc nhích nàng lại xuất tinh. Người ướt đẫm mồ hôi nàng kéo cu hùng nằm trên nền gạch quay ngược đầu lại liếm con cặc ướt nhẹp dí lồn vào miệng cu hùng cho nó bú. Khí đéo tanh tanh kích thích vị giác làm cả hai hưng phấn. Mỗi lần nàng bú mạnh đầu cu thì nó đáp lại nút mạnh hột le, tay thụt lớn lia lịa khiến nàng tê mê, bú, nút, liếm, nhằn, sụp ngoáy, cho đến khi nàng lại đặt đến đỉnh vu sơn, khí trào ra xối xả. Cặc vẫn còn cương cứng ngắc, cu hùng xoay qua nằm nghiêng người đút vô lồn hương nắc một cách thô bạo, tay vò nắn cặp vú làm nàng sướng như điên rên rỉ năn nỉ, a hát, a hát, ôi y. Ngưng đi em chị chết mất, chị chịu hết nổi rồi. Cu hùng làm lơ tiếp tục tụt cho đến khi cả hai gầu người hét lên cùng một lượt xuất tinh. Thân sắc giã rời âm hộ ê ẩm. Hường đã tìm được người mà bấy lâu nay mơ ước. Một người có dương vật to lớn và đủ dai dẳng dư khả năng đáp ứng đầy đủ sự đòi hỏi nhục dục, thỏa mãn nhu cầu sắc thịt cho nàng. Võ Tắc Thiên nay đã tìm thấy dâm thần, hường đã trở thành nô lệ của cu hùng sẵn sàng dâng hiến tất cả, nhà cửa, tài sản do cha ông để lại, làm những gì nó muốn, miễn sao cu hùng đừng rời bỏ nàng. Chiều 23 Tết, nhà ông chủ Long người giàu có nhất vùng nhộn nhịp chuẩn bị cúng đưa ông Táo về trời. Lờ mờ sáng những đầy tớ và người chịu ơn mướn ruộng đất đã kéo nhau tới giết heo. Mổ gà lau chùi nhà cửa mong ông để ý thấy may ra được giảm tiền thuê đất. Cu hùng được giao cho quét dọn vườn tược. Nó lò dò ra nhà kho chất lúa gạo ở vườn sau định lấy cuốc xẻng vun gốc mấy cây kiểng. Vừa bước tới ngay cửa nghe tiếng con gái khóc nức nở, thút thít, van xin ông tha cho con, hu hu. Ôi, má ơi, cu hùng nhìn vô khe cửa thấy ông Long đang đẻ con nhàn, con bé mới 13 tuổi được ông mướn về làm việc lặt vặt trong nhà bị lột trần chuồng trên cái bàn. Tay bóp hai cái vú nó nhỏ xíu như hai trái cau, chân bị banh ra, ông chủ quần tụt xuống ngang đầu gối đang hì hục đút con cặp vô cái lồn còn chưa có cọng lông nào. Con bé dậy dụa khiến đút hoài không vô làm ông nổi sùng hăm dọa, mày không nằm im để tao đút vô, ông lấy lại hết ruộng không cho ba má mày mướn nữa là cả nhà chết đói nhé con nhàn lo sợ. Nó nghĩ tới mấy đứa em đành nằm im hết dám cựa quậy để mặc tình ông giày vò, loay hoay mãi vẫn chưa đút cặc vô được vì lồn con bé nước nhờn không ứa ra. Phần khác do ông tuổi tác đã gần 65 mặc dù đang đứng nhưng con cặc chỉ xìu xìu ền ền. Ông Long kéo con nhàn xuống đất, ghì đầu con bé tới bắt bú cặc. Nó đành há họng ngậm con cu nhưng không biết phải làm gì hơn. Ông tụt cặc trong miệng con bé được hồi lâu thì con cặc cương cứng lên, đè con nhỏ xuống nền xi măng ông banh mép lồn ra đút cặc vô. Nhờ nước miếng thậm ướt nên ông đút đầu khắc vào được cú cưa mấy cái cho trơn. Ông đâm một cái giót lút gán, phượt con cặc phá rách màng trinh, làm con nhàn hét lên đau đớn. Cũng may ông Long chỉ nhấp vài cái là đã dùng mình xuất tinh, khí từ lồn con bé chảy ra trắng nhờ nhợ như nước lòng trắng trứng pha lẫn máu. Ông Long phá trinh con nhàn thỏa mãn được dục vọng cười đểu cáng nói, nín đi, sướng thấy mẹ mà khóc nỗi gì, mai biểu ba mày lên nhà ông cho ít tiền xài Tết, chùi dương vật, mềm oạt trông thảm hại. Ông kéo quần lại bỏ đi để mặc con bé còn nằm khóc tức tưởi. Thằng cu Hùng thở dài thương con nhàn mà không biết làm gì hơn, ai biểu mình nghèo bị người ta ức hiếp mà phải nhịn. Nó hứa với lòng sẽ trả thù dùng con nhàn. Đi tới bụi dạ Lý Hương nghe có tiếng rột rẹt, nó thấy hiền con gái lớn ông Long nãy giờ cũng rình coi ông già hiếp dâm con nhàn. Cu Hùng giả bộ làm như không ngó thấy, nó vạch con cu ra đái cố tình đứng đối diện để cho hiền nhìn chọn bộ đồ lòng. Đái xong nó vẩy con cặc đung đưa làm cô gái nhìn đăm đăm như bị thôi miên. Nó muốn đụ hiền cho bỏ ghét vì ỷ thế con ông chủ, ai làm hiền phật ý là khổ đời, tánh tình chua ngoa đành đá coi người như cỏ rác. Nhiều người lỡ đụng chạm đã phải khóc lóc van xin cho đến khi cô nàng hạ dạ mới cho mướn lại ruộng đất để trồng trọt sinh sống. Tuy nghĩ như vậy nhưng nó sợ nên không dám làm bậy. Biểu diễn con cặc cho hiền coi đứng chơi, nó quanh lên nhà bếp, mùi nấu nướng xông lên làm cu Hùng cồn cào trong bụng. Bước vô thấy cả đám người lăng xăng làm việc, nó len lén lại gần dì Năm. Chị Thu đang chiên chả giò, hai người giấm dúi cho nó mấy cái còn nóng hổi, nuốt vội miếng chót nó lật đật chạy ra khi nghe tiếng bà Phấn vợ lớn của ông chủ Long kêu, thằng cu Hùng đâu? Leo lên hái mấy trái dừa coi bây. Cu Hùng hỏi bà chủ, hái cây nào bà chủ? Bà Phấn dẫn nó ra đám dừa gần bờ ao, chỉ cây dừa nghiêng ra mé nước. Thoăn thoắt nó leo lên bẻ mấy trái lớn nhất quăng xuống nước, quay đầu dòng để leo xuống, nó bắt gặp bà đang nhìn con cặc nó qua ống quần xà lỏ và nghe tiếng thở dài khi chân vừa chạm dưới đất. Lội dưới ao vớt mấy trái dừa lên, nước làm của nó bó sắt vào thịt hẳn nguyên con cu to tướng dài sọc, làm bà Phấn nghe nôn nao cả người. Ông chủ Long có tất cả 4 bà vợ hai tên Sương, bà ba tên Loan, bà tư là Nga. Nghe nói tên này là do ông Long đặt lại, chứ còn tên thật thì là Miss Xoài ổi gì đó. Trừ bà Phấn gần 50 tuổi là do gia đình mai mối đàng hoàng, còn mấy bà kia cỡ khoảng 20-30 là bị ông Long hiếp dâm xong cưới về may ra sinh cho ông đứa con trai nối dòng. Có lẽ trời quả báo cho nên bà Phấn sanh được cô Hiền, còn bà hai sanh cô Diệu, bà ba sanh cô Thắm, còn bà tư khi lấy về chưa sanh được đứa nào. Chắc tại ông Long lúc này đã hết xí quách. Bà Phấn biểu nó xách mấy trái dừa theo lên nhà trên đặt trên bàn. Cu Hùng nhìn quanh không một bóng người, không ai được phép vô đây ngoài gia đình ông chủ. Liếc nhìn cái đồng hồ quả lắc treo trên cột nhà, bà Phấn nghĩ thầm còn hơn một tiếng nữa ông chồng mới làm sổ sách với tá điền xong. Đám con và mấy bà vợ nhỏ giờ này chắc còn bên nhà dì lụa thử quần áo. Bà vặn vẹo người than mỏi nằm sấp xuống bộ ván cẩm lai được lau chùi bóng lọng rồi nói, bây đấm bóp cho tao chút coi, mấy bữa nay trở trời nhức mình muốn chết. Cô Hùng rón rén ngồi cạnh, tay đấm nhẹ nhẹ trên lưng bà chủ chừng chục cái thì nghe bà biểu nó bóp chân, nắn bóp hai bắp chuối thì lại nghe bà nói qua tiếng thở dồn dập. Bóp khóc mình mạnh mạnh lên chứ khều khều như vậy sao đã. Nó bóp dần lên thì cảm thấy bà hơi run lên, hai chân giang ra để nó có thể bóp sát giữa háng. Khi tay cu Hùng vô tình đụng trúng chỗ kín, nó nghe bà chủ rên khẽ a hát, nó phát hiện đáy quần ướt nhẹp. Bà phấn xoay người nằm ngửa, hai mắt lim dim đang tận hưởng bàn tay khỏe mạnh xoa bóp. Bộ đồ lụa mỏng màu mỡ gà may bó sát làm nổi hai cái vú và làn da trắng bóc làm nó không dám nhìn tiếp. Cu Hùng giật mình khi tay bà duỗi ra, không biết vô tình hay cố ý đụng ngay dương vật làm nó nhột nhạt, con cặc từ từ cương lên. Bà phấn thấy vậy không cần làm bộ nữa, bà thọt tay vô quần nắm con cu nó mân mê sục chậm chậm khiến nó hít hà. Cu Hùng biết bà muốn nó chơi liền cúi đầu cắn nhẹ đùi và nhằn cái mờ u qua lớp vải. Bà chủ ưỡn người đón nhận, tay còn lại tuột quần xuống để lộ chùm lông quan queo mọc rậm rạp hai bên mép lồn. Cu Hùng dùng lưỡi liếm hột le làm bà rên rỉ. Ôi y, sướng quá, bù mạnh lên đi, a hát. Nó banh hai mép sụp miệng vô nút hột le thè lè như hột nhãn hạt tiêu bù mạnh, lưỡi ngoáy sâu vô cửa mình. Hai tay bây giờ đã chuyển lên bóp cặp vú nhão nhẹt, nó giật tung hàng nút bấm. Vạch cái số chiêng lên lòi ra hai cái vú quả mướp đầu núm sậm đen, nó nhồi bóp mạnh bạo không thương tiếc lại làm cho bà sướng hơn. Đã lâu lắm rồi ông Long không thèm đụng chạm tới chê bà già. Tối tối nằm lẻ loi nghe tiếng rên hừ của mấy cô vợ bé khi chồng cưỡi lên mà phát thèm. Chuyện ông hiếp dâm bên ngoài bà cũng biết nhưng làm ngơ, bây giờ có cơ hội phải chơi cho đã. Cu Hùng banh rộng hai chân bà chủ ra, môi nhằn hột le và trụng ba ngón tay tụt trong cửa mình cho đến khi thấy bà phấn khí trào chém nhẹp. Nó xúc hai chân bà lên ọng con cặp vô lồn nắc lia lịa làm bà rên muốn khan cổ, đụ cho tới lúc bà năn nỉ nó ngưng vì chịu hết nổi. Nó mới đút vô miệng bà nắc đến khi rút cặc ra vọt khí đầy mặt bà chủ. Bà phấn mở tủ đưa cho cu Hùng sấp tiền và dặn nó ba hôm nữa lại đấm bóp tiếp. Hùng trở ra vườn thấy Hiền từ xa nhưng ngó lơ, dáng quét lá gom lại hốt cho xong chuyện. Khi Hiền tới gần hắng giọng nó mới nhìn lên chào hỏi, cô hai ra vườn hóng mát a. Nhìn mặt con nhỏ đỏ bừng như người say rượu, Hùng cười thầm trong bụng, đoán hồi nãy coi biểu diễn cặc chu cha chắc bây giờ con nhỏ này máu dâm dồn lên đầu. Hiền năm nay 24 tuổi, vì tánh tình chua ngoa nên không có thanh niên nào dám sáp lại tán tỉnh nên vẫn chưa có chồng. Thời may 3 tháng trước ông già mướn một thầy ký tên Thành ở làng kế bên coi chừng dùm sổ sách. Tướng tá khá bảnh trai lại có chút ăn học hơn trai táng trong làng nên hạp nhãn Hiền nên hai người lẹo tẹo với nhau. Buổi chiều đầu tiên hai người hẹn nhau ra mé sông, ngồi dưới gốc dừa nói chuyện. Tầm Phào Thành có phần e dè con gái ông chủ nên ngồi xếp ri không dám đụng chạm cho tới khi Hiền than lạnh mới dám quàng tay qua vai ông nàng. Người mùi khác phái Hiền dạo dực, nàng chờ anh chàng tiến thêm bước nữa. Chờ hồi lâu sốt ruột nàng luồn tay vô khe áo sơ mi Thành, dùng móng tay gãi nhẹ nhẹ lên bộ ngực lép kẹp làm nhột nhạt khiến Thành bị kích thích phát ứng dương vật dựng đứng. Thành đánh liều hôn chơ chất lên mặt Hiền, bàn tay lụp chụp đặt lên vú bóp lia chia làm Hiền đau la lên, nhẹ thôi anh, làm gì mà mạnh dữ dậy. Trời tối dần, Hiền thì nóng gian cả người mà anh chàng chỉ biết hôn lên má bóp vú chứ không biết làm gì hơn. Nàng đành chủ động trước giờ, cụ cu nổi giữa háng làm anh chàng rên hừ. Đâu được chừng 5 phút Thành chân người suốt tinh thấm ướt ra quần, phát chán nàng sửa lại áo cho ngay ngắn đứng dẹt dậy đi về. Cho tới ngày hôm qua Thành cũng chỉ thêm được chút xíu là bú vú nàng mà thôi, chứ hai người không tiến thêm được bước nào hơn. Hồi chiều chu cha dòm con cặc to đần nận của thằng Hùng mà Hiền thấy mắc, thèm, cha trả nó mà nhét dô hổng biết của nàng có chịu nổi không nữa, nghĩ lại cặc thành mà thấy ngao ngán. Sờ qua lớp vải quần gì đâu cương cứng mà chỉ cỡ trái chuối to mới giờ vô đã ra chém nhẹp rồi xìu nhỏ téo như cu con nít. Trời bắt đầu sập tối muội bắt đầu vo ve. Nàng ngó quanh không có ai bèn biểu thằng Hùng đào mấy củ khoai mì mang vô vựa lúa nướng cho nàng ăn chơi thiệt tình. Cái nàng muốn là cái củ lòng thòng giữa háng nó chứ thèm thuồng gì ba cái củ mì. Bước vô Hùng thấy nàng ngồi trên mấy tàu lá chuối lót dưới đất lên giọng bề trên biểu nó đóng cửa lại. Hùng mày nhúm lửa lùi mấy củ coi cua mấy nhánh nhỏ chỗ đống củi để trong gốc dành cho mùa mưa sắp đến. Hùng ngồi chồm hổm thổi phù phù cho lửa bùng lên. Nó đâu có biết mắt hiền đang dòm lom lom vô cái đầu khắc bị lòi ra khỏi cái xà lọ rộng thùng thình. Mùi khoai mì chín thơm lừng, chọn củ ngon nhất, nó đưa cho Hiền, dạ, mời cô hai ăn. Hiền nhăn mặt suýt xoa, trà nóng quá làm sao cầm. Thôi mày mần ơn lột vỏ thổi cho nguội đút cho tao ăn miếng coi. Hùng đưa củ khoai tận miệng mà Hiền không cắn ăn mà lại ngậm mút có lúc lại le lưỡi liếm khiêu khích khiến nó bị kích thích. Cái xà lỏ rộng thùng thình của ba nó thải cho phải túm cột lại nên bị ngắn đi. Bây giờ cặc nó cương lên hết ống quần chỉa tới. Tuy ngậm mút đuôi củ khoai nhưng mắt Hiền vẫn không bỏ sót chi tiết này. Nàng nuốt nước miếng rồi đưa tay chụp ngay chóc của quý nó la. Mày giỏi nhe, dám lén tao giấu củ ngon trong quần. Không cho tao ăn, Hùng la hoảng, úy trời, cô hai tôi đâu có dám giấu gì đâu, cái đó là, có suy nghĩ từ trước Hiền bóp bóp con cặc miệng vẫn treo bẻo. Vậy, chứ cái này là cái gì nếu muốn tao tin mày móc ra coi, Hùng nghĩ nhanh trong đầu, con bà nó, ông bà già nó dâm dục, còn con này chắc được gì truyền cũng không thua kém gì. Đã vậy thì tao cho mày coi cho mãn nhãn, mày đứng lồn quá xá thôi thì mới chơi bà già mày xong bây giờ tới phiên mày luôn, nó ậm ừ, cô hai muốn coi thì bỏ tay ra, tôi mơ ý lấy nó được để chứng minh tôi nào có dám giấu chi đâu cô, miệng há hốc kinh ngạc đây, được nhìn gần xịt Hiền nhìn con cặc quá xá cỡ thợ mộc đã bự mà còn dài nữa chứ. Cái đầu khắc đỏ hòn dòm mà phát nứng, thân cu to dám bằng cổ tay lắm mà còn xù xì, chu mẹt ơi cái này mà thọt dô không biết ra sao nữa. Mới nghĩ tới đây lồn nàng đã ứa nước nhờn ra nhưng vẫn còn giả bộ, cái này là cái gì vậy ta, sao ngộ dậy có ăn được không, bực bội với kiểu cách ngây thơ cụ Hùng sẵn giọng. Cô hai muốn ăn thử thì ăn nhưng đừng có cắn à nghen, cầm con cặc to tướng Hiền le lưỡi liếm đầu khắc rồi từ từ nút từng khúc sâu vô miệng mút chùn chụt nước nhờn từ cặc dỉ ra nàng thấy mặn mặn, cầm con cặc trong tay nàng chỉ biết bóp bóp chứ đâu có biết sụp. Hùng hởi cặc thọt tới lui trong miệng mà không xịt ra làm Hiền ngạc nhiên thắc mắc con cặc nó sao lại khác với thành mới giờ chút xíu đã phọt tùm lum chờ cho Hiền bú cặc hồi lâu Hùng mới ợm ờ. Cô hay làm dậy còn chưa đã lắm đâu để tôi bày cách cho cô nghe nãy giờ chỉ chờ có nhiêu đó Hiền nhả cặc ra à mày chỉ tao coi mút khoái thiệt nhưng tao mỏi miệng rồi đa. Hùng quỳ xuống lần tay dứt mấy cái nút bấm phượt phượt lòi hai cái vú căng phồng bị cái su chiêng che hơn một nửa chỉ phô bày phần trên trắng hồng phỏng phao. Nó cúi dầu liếm từ cổ dần xuống ngực. Hai tay ôm trọn bầu vú xoa bóp nhẹ nhẹ di chuyển tay gỡ hai sợi dây nịt vú quàng giữ trên vai xuống kéo hẳn su chiêng xuống ngang bụng. Áo ngực tuột. Tới đâu lưỡi nó liềm tới đó làm Hiền đê mê ưỡn người lên nàng nhột nhạt rên khẽ a hát ngừng nơi núm vú tay bóp hai bầu vú cho hai núm chỉa ra tối đa Hùng bập môi dùng lưỡi chà sát đầu núm thỉnh thoảng lại dùng răng nhằn nhẹ Hiền oan oại thở hổn hển trời ơi trời sướng Hùng ơi. Sứa, gờ, tay nàng, lần mò nắm con cặc lúc này đã cứng ngắc như khúc củi, kéo Hiền đứng dậy Hùng đẩy nàng ra chỗ mấy bao gạo chồng lên nhau. cởi áo và nịch vú vứt đại xuống đất để nàng nằm trên bao gạo hùng hụp đầu liềm ở bụng hai tay bắt đầu tuột một lượt cái quần sa ten và xi lít. Tư thế nằm nửa trên nửa dưới làm mu lớn phủ đầy lông đen ưỡn lên, chúi đầu vô giữa háng nàng hùng nút hai cái mép đỏ hồng kéo nó lên, rồi nhả cho nó bật trở lại, hiền rú lên khi nó liếm ngay âm hạch. Ui, ui, ra, sướng, và tự động hai chân nàng dang rộng, để cho nó dễ dàng ngoáy sâu lưỡi vào lồn kêu ư ử, úy trời, đã lắm hùng ơi. Bú lồn hiền cho tới khi nàng chịu hết nổi khí trào ra ướt nhẹp chảy xuống đùi hùng mới đứng lên cầm con cặc chà chà lồn nàng cho khí ướt đầu khắc mới từ từ đút vô. Nó ngạc nhiên khi con cặc đút vào được chút xíu thì bị cựng lại bởi màng trinh. Không lẽ con nhỏ này bồ bịch lâu nay mà còn con gái hay sao dậy cả? Còn trinh cũng được không còn cũng được mắc mớ gì mình. Nó muốn đụ thì mình đụ chứ mình có như ông già nó hiếp dâm đâu mà lo cho mệt. Hiền thấy cửa mình như bị nong ra khi đầu khắc chui vô đến đâu cảm nhận đến đó. Phượt màng trinh bị thọt rách nàng đau nhói á nước mắt la bai bải. Đau quá ngưng đi mày làm tao đau quá. Ngừng một hồi chờ hiền bớt đau nó lại nhấn sâu thêm vô từng chút một cho tới khi gần lút cán. Nó chồm người bú vú nàng và sàng sầy mông cho cặc ngoáy trong lồn. Cơn đau bị cái sướng lấn át giảm dần và nàng lại bắt đầu rên hừ. Hùng rút cặc ra gần hết rồi tụt trở vô lúc nhanh lúc chậm. Nó quan sát vẻ mặt hiền và tiếng rên nó mà thọt nhanh hay chậm. Cơ thể hiền căng ra như muốn nổ tung bắp, thịt co cứng lại móng tay nàng bấu trên lưng hùng rướm máu, a hát, sướng chết mất, nàng lại ra thêm lần nữa. Hùng vẫn không chịu ngưng nó bắt đầu tụt lia lia rồi lật sấp nàng lại hai tay bợ hai rồi hiền như người ta đẩy xe cút kít nó nhấp những cú như trời giáng. Cũng may nhờ mông đít cản bớt độ dài của con cặc chứ không đầu cặc mà giọng vô tử cung chịu sao thấu. Đụ thêm một hồi hùng đâm lút sâu chuốn người tới phi á trước bẻ cặc trong lồn cụp. Nghe như tiếng bẻ khớp xương ngón tay tiếng và xịt mạnh tia khí nóng hổi. Nhìn hiền nằm bất động người mềm như cọng bún tóc tai giã rượi. Rút con cặc dính chém nhẹp khí trắng đục pha trộn màu đỏ hồng máu của trinh nữ. Hùng hơi hoảng lay nhẹ hỏi cô hai có sao không. Hiền nằm ngửa lại gương mặt thấy có vẻ mệt mỏi nhưng tươi rói nhìn nó bằng ánh mắt lẳng lơ thán phục. Điệu bộ kiêu căng đi đâu mất tiêu nãy giờ rên la khản cổ nàng thều thào nói. Làm gì mà mạnh bạo quá xá dậy làm người ta mệt muốn đứt hơi nè. Mai mốt có làm thì nương dùm chút nghen. Chùi mồ hôi trên mặt hùng nham nhở hỏi lại mai mốt làm cái chi cô hai. Bây giờ mẩn luôn được không. Không đợi hiền trả lời hùng sáp vô bú cái núm vú hồng hồng vẫn còn cương tay mò xuống sờ cái lồn ướt đẫm khí làm lông mọc hai bên mép bết lại. Co rúm người kinh hoàng sợ bị đụ tiếp hiền đẩy nó ra van lơn năn nỉ. Hùng ơi đừng nữa nhe người ta chỗ đó còn ê ẩm mà. Thấy vậy hùng tội nghiệp đứng dậy lượm quần áo đưa cho hiền mặc lại dò dẫm trong bóng đêm đưa nàng đi. Đến trước sân hiền không e dè ôm hùng nút lưỡi hồi lâu mới chịu vô nhà. Nằm trên cái phản kê trong bếp, đây là chỗ ngủ của Hùng, nhà nhỏ nên chỉ có một phòng dành cho ba má nó, nói là phòng cho sang chứ thiệt tình chỉ có mấy tấm màn quây lại che cái giường mà thôi. Nghe mấy con thạch sùng tắc, lưỡi tiếng dế vang lên Hùng thiêu thiêu sắp ngủ bỗng nghe tiếng xì xào. Hổng lẽ có ăn trộm nó vội nhổm dậy rón rén mở nhẹ cánh cửa đi lên nhà trên trong ánh sáng của ngọn đèn dầu huê kỳ để kế đầu giường. Mới hé tấm màn nó định đánh thức ba má thì nghe bà tám má nó cự nự. Ông này già còn ham để cho tôi ngủ mai còn dậy sớm ra ruộng. Ông tám tay sờ soạng lung tung cười hề hề. Bà cho tôi cưng một chút già đâu mà già mới có bốn mươi mấy mà bà kêu già. Dậy chứ hôm trước không biết ai nửa đêm nửa hôm lay tôi dậy đòi ư, mới chiều nay làm nửa xị rượu chú ba cho ngâm tắc kè với bìm bịp thằng nhỏ tôi nó đang ngỏng. Cứ dậy hoài tôi mần sao ngủ cho đặng, gần như nín thở đứng chết một chỗ. Hùng nửa muốn thối lui nửa muốn coi thử mấy người lớn mần ăn ra sao. Thấy bà tám nằm im được trơn ông làm tới mở hết đút áo banh ra, bên trong còn lại cái áo lót may bằng vải trắng mỏng, có thể nhìn thấy mờ mờ hai cái vú khá to. Bóp vú qua lớp vải dây lâu ông nhỏm dậy kéo bà ngồi theo lột áo lót qua khỏi đầu bộ ngực thoát khỏi sự gò bó sổ tung ra. Bầu vú nặng hơi chịu xuống còn hai núm vú lại chỉa ngược lên như cái sừng trâu. Hổng dè tay chân má nó đen sạm vì nắng mà thân mình lại trắng bóc sự khác biệt hẳn có cái ngồ ngộ của nó. Ba nó bú chùn chụt một bên vú còn tay thì xe xe núm vú bên kia. Má nó bắt đầu thấy sướng rên nhỏ ư ư a hát a hát. Bà cũng thò tay vô quần xà lỏng mân mê dương vật cương cứng của chồng. Đột nhiên ba nó đứng lên kéo tuột quần ngang đầu gối con cặc đen thúi lùi to như trái chuối già cứng ngắc chỉa ngay miệng vợ hai tay ông vịn đầu bà kéo tới. Má nó liếm quanh cái đầu khắc phình ra lớn hơn thân cu không bao nhiêu hai tay nối tiếp nhau nằm cặc sục chậm chậm. Ông tám hít hà hởi cặc thụt trong miệng vợ cúi người hai nhồi bóc cặp vú thây lẩy đang tưng tưng theo những cú thụt. Đứng một hồi mỏi giò ông đẩy ba năm trở ngược đầu đuôi kéo vợ chồm lên người để vợ bú cặc tiếp. Lột quần ba tám xuống đầu ông vụt vô háng bú lồn bà. Sàng sẩy cái mông trắng phếu đè xuống cho lồn tăng thêm cả sát má nó miệng ngậm từ đầu khấc nút con cặc từ từ vô họng cho đến tận gốc đụng hai hòn rái. Động tác cứ vậy nhịp nhàng bú mú cho đến khi ba nó gồng cứng hai chân ọng mạnh lên khí bắn trong miệng yểu xuống đùi thì má nó cũng dướn người hự lớn hạ thể ép mạnh xuống xuất tinh. Chùi sơ khí dính đầy mặt ông tám lật vợ nằm ngửa ôm ngồi chồm hổm gác hai chân bà lên cổ cầm con cặc mới xịt khí ướt chém nhẹp đã hơi xìu xuống nhưng vẫn còn đủ cứng để nhét vô lồn vợ nắc lia lia ạ. Má nó hai tay bấu chặt cái gối rên rỉ, a hát, sướng quá, nhanh thêm chút, ủa, ôi, mạnh nữa đi ông, a hát. Mỗi lần ba nó dùng hết sức đâm xuống người má nó như bị chồi đi một chút trên mặt giường làm bằng gỗ láng bóng cho tới lúc đầu chạm vô vách nghe cồm cộp làm bà phải lấy gối chêm lại. Trong tiếng thở hổn hển ổng nói, chen ơi, hổng dè bà vẫn không thay đổi chút nào con bót quá xá, tôi đâm cú nào đã cú đó bà ơi, chú mẹ ơi, sướng thiệt là sướng nhen, má nó oan oại rên rỉ, a hát, a hát, ông già dịch này, ăn nói kỳ cục bộ, ông muốn tôi rộng dinh ha, mà ông cũng đâu chịu thua già rồi mà còn sung sức quá xá, đâu khác gì hồi mới cưới, lần nào ông đụng cũng phải hai lần mới chịu thôi, a hát. Mần tôi sướng muốn chết đồ quỷ sứ đâu nè. Cái giường làm bằng tre trên đặt miếng gỗ bị rung lên tiếng kẽo kẹt hòa lẫn tiếng rên rỉ, tiếng thì thào nói những lời dâm dật, tiếng thở hổn hển, tiếng phành phạch của bộ phận sinh dục tạo thang. Âm thanh nghe kích thích vô cùng làm Hùng phát nứng dương vật nó ngỏng lên cứng ngắc từ hồi nào. Ba má nó đụ nhau sầm sập hơn 20 phút rồi cùng một lượt hét lớn như cháy nhà. Trời ơi, a hát, u, trời, hai người xuất khí một lượt. Còn dáng nhấp thêm mấy cái ba nó mới nằm lăn qua một bên thở như trâu. Con cặp ướt nhẹp của ông nhanh chóng xìu xuống nhỏ xíu giòm khác thiệt xa vơ ý khi cương cứng. Má nó đầu tóc bù xù hai chân dang rộng trên đám lông đen phủ cái mờ u tô điểm mấy chỗ trắng trắng từ lồn vẫn còn đang dỉ ra khí trắng nhờ nhợ. Ông tám hun chơ chất lên mặt vợ cười hinh hít nói bà nó nè mình nghỉ mệt chút xíu rồi mần tiếp nghen. Má nó hứ một tiếng hai lần chưa đủ sao cha bộ muốn làm tới sáng hay sao. Tôi mệt gần thắt hơi rồi nè, nhưng mà hỏi thiệt ông còn chơi nổi không, hay chỉ được cái miệng. Ba nó cười khằng khặc nghe thiệt dâm đãng tay ông lại thò qua bóp vú trả lời. được hay không? Một hồi bà biết liền hà. Bà tám chụp con cu chồng xìu nhỏ téo nói, xí nhỏ như trái ớt mà còn ham lắm. Hổng biết bao lâu mới to lại muốn gì cũng chờ tối mơi, còn giờ để sức mà còn đi mần ăn chớ. Ông tám trong lòng còn dập dực nhưng khổ nỗi lực bất tòng tâm, đành nằm kế bên ôm vợ dáng tìm giấc ngủ. Nhẹ nhàng như mèo hùng tháo lui xuống bếp, Giang Sơn của mình đặt lưng trên phản đầu óc còn quay cuồng cảnh ba má làm tình. Nó cầm con cặc đang cứng ngắc sục lia tính cho bắn ra để khỏi tức giái thì cánh cửa bếp đi ra vườn kẹt mở hé, một bóng người thoát vào. Trong bếp tối thui trời lại không có trăng, nó mở mắt dáng nhìn coi là ai thì người đó đã đến kế bên nó sờ soạng khắp người. Hơi hoảng sợ nó lên tiếng hỏi nhỏ, ai đó? Không có tiếng trả lời, hùng pua tay sờ thân hình bóng đen, nhận được vóc dáng đẫy đà và cặp vú to tướng, nó đoán thầm không lẽ là gì năm ý mà không phải vú bà đâu, có con rắn chắc được như vậy ai dậy cả, mặc kệ ai cũng được, con cặc nó đang đứng miễn là có chỗ đút vô. Kéo đầu để bóng đen bú chùn chụt dương vật cho đã một lát, hùng ngửi thấy mùi nước hoa bông lại thơm hăng hắc, bóp hai cái vú thấy thảo thệ thiệt đã tay. Hướng đến tột độ hùng đè người đàn bà nằm xuống phản giật mạnh tung vạt áo ra ngoạm vô miệng tốt đa cái vú thây lẩy bú chùn chụt, còn một tay thọc vô trong quần sở soạng lồn. Bóng đen hơi nhóm mông lên để hùng tuột phăng quần dục kế bên, bà ta đẩy đầu nó xuống háng hai chân quẳng nơi cổ ghệ miệng nó sát vô âm hộ. Hùng le lưỡi liếm cái hột le to cỡ hột đậu ván, còn ba ngón tay chụm lại đút vô lồn ngoáy thụt lung tung. Người đàn bà không kềm hãm nổi tiếng rên lớn dần, ư ư ôi ôi. Khi hùng đút con cặc cương cứng ngắc vô lồn, người đàn bà hít hà, lên tiếng, nhẹ nhẹ từ từ thôi, cặc mày bự của trời coi chừng tét lồn tao à nghe. Hùng thất kinh khựng lại khi nhận ra tiếng bà Loan, vợ thứ ba của ông chủ Long, thì bà ta hởi hởi lồn lên nói tiếp, mày sao dậy tụt tiếp đi, tao đang sướng quá trời hà. Hùng ngần ngừ chút xíu. Con bà nó chết thì chết, đằng nào cũng đã lỡ đụng bà vợ lớn và con gái ông chủ rồi, bây giờ chơi luôn ba này cũng vậy thôi. Nó lại hùng hục nhấp lia lia ạ. Bà Loan hai tay giữ vai nó để dương vật không thọt huốt lút cán miệng hừ hừ. Ui ra, sướng chết tao hùng ơi, hèn chi hồi chiều má con hiền la thất thanh. Ui cha, đã làm sao, nhanh thêm chút nữa đi. Hùng nghe chương ngử hổng re lúc nó và bà phấn làm trò con heo bị bà thấy hết trọi mà mình hổng hay. May mà bà cũng muốn được mình đụ chứ không thôi bà mà mét là chết cha. Yên tâm trở lại, Hùng bắt đầu thọc những cú mạnh bạo phạch phạch. Bà Loan trào khí tạo âm thanh ót ót nhóp nhép khi con cặc chạy ra vô đã lên tận đỉnh khuê lạc, bà bây giờ chỉ nằm im chịu trận những phát thọt mạnh như búa bổ lồn bà tê tái cho tới khi cơn sướng lại. Kéo tới uốn cong hạ thể hứng cú đâm xuống cho mạnh thêm, bà lại trào khí và cũng nhận ra được cặc hùng rực rực xịt khí nóng bắn mạnh vào tử cung. Bà chồm dậy bú mút sạch trơn khí đéo ướt ướt sũng con cặc đang bắt đầu mềm đi và nói nhỏ, mai tao nói ổng cho mày ngủ trong nhà để giúp việc cho tiện. Nhưng mày nhớ là có nắc má con hiền cũng phải chừa sức lại cho tao à nhen, hổng có là chết nhen con. Tiếc nuối mân mê con cặc mấy phút, bà Loan mới chịu cài nút áo cô ca ý quần mặc lại đi về. Khi bà Loan nói về việc cho Hùng vô ở trong nhà, lúc đầu ông Long không chịu sợ nó ăn cắp nhưng bà Phần và Hiền nói vô thét ông cũng phải đồng ý, nhưng ông vẫn có lòng đề phòng chỉ cho Hùng ở trong cái nhà nhỏ cất mé sau nhà chính dùng để chứa mấy đồ lặt vặt. Diều này làm cho hai bà vợ ông và Hiền như mở cờ trong bụng vui xiết bao, như vậy càng dễ cho sự vụng trộm của họ. Hùng được vợ con ông chủ lén lút cho ăn những món ngon mà hồi nào tới giờ nó chỉ được nhìn tẩm bổ của, cho nên như người đời thường nói, ăn no ấm cật dập dực tối ngày. Đòi hỏi tình dục của Hùng ngày càng gia tăng, như con thú tới thời kỳ dưỡng được dương vật lúc nào cũng cương cứng ngắc làm Hùng khó chịu, trong đầu quay cuồng hình ảnh trần truồng vú to vú nhỏ, lồn sâu lồn cạn, tay lùng bùng vang dội tiếng rên hừ của những người đàn bà khi Hùng nhét của nợ vào, mặt đỏ hừng hực chịu hết nổi. Hùng tính đi kiếm chị Thu hay gì năm. Ai cũng đặng miễn sao có vú để bóp, có lồn để đụ xả hết căng thẳng cho khí khỏi tồn tại não thì cửa mở ra Hiền bước vào. Mấy bữa dày Hiền bồn chồn dạo dực nhưng vẫn đành chờ cho âm hộ từ hôm Hùng phá trinh chưa hết đau rát. Hôm nay bên trong kéo ra non làm Hiền ngứa ngáy nhớ ra giết tới con cặc to bự xù xì đưa nàng lên tuyệt đỉnh Vu Sơn. Trời vừa sập tối Hiền vội vàng len lén đi xuống nhà sau mới bước vô Hùng đã nhào tới như con thú vồ mồi lột hết áo quần đè ngửa nàng xuống giường hai tay nhồi bóc nhũ hoa đút con cặc bự tổ chẳng vô. Lồn nắc lia lệ làm Hiền sướng rên hừ hừ những gai thịt sần sùi nơi thân cặc cào vô vách âm đạo chỗ lớp da non mới đã ngứa cúa xá. Đầu vú nàng nở to sướng gian với hai ngón tay Hùng xê xê phối hợp cùng những cú thụt đáng đồng tiền, đâu chừng 15 phút nàng đã xuất ra hai lần mà Hùng như nổi điên tiếp tục đụ phầm phập không ngừng. Nàng mệt thở hổn hển muốn đứt hơi thì may thay bà Loan đi vào há hốc miệng kinh ngạc nhìn thấy hai người trần truồng trên giường và chỉ mới kêu được úy trời. Thì Hùng đã rút cặc khỏi lồn Hiền quay qua ôm lấy bà đẩy tới cạnh giường nằm sấp lên Hiền tuột phăng quần từ phía sau nó banh hai mép lồn Loan nhét dương vật còn nhễu nhạo khí của Hiền vô tụt như máy bị tấn công bất ngờ bà Loan choáng váng năn nỉ đừng mà Hùng trời ơi đừng con Hiền kìa đừng mà. Hùng như bị điếc vẫn tiếp tục thọc những cú như búa bổ hai hòn dài đập mạnh vô mông đích nghe phành phạch. Loan sướng tê người nhưng còn sượng sùng không dám rên rỉ cho tới khi khoái lạc dâng tràn khí trào lai láng không còn biết trời trăng. Loan rên ư ử làm Hiền nằm dưới vốn di chuyển máu dâm dục từ cha. Mẹ nay lửa dục lại bốc cháy dần dần nàng banh áo dì Loan ngậm đùm vú đang tưng tưng trước mặt bú chùn chụt bà Loan mê dại sướng cứu người cúi xuống miệng gắn vô môi Hiền nút lưỡi tay sờ mó vút ve cặp vú no tròn săn cứng và xe núm vú đứa con gái đang tuổi dậy thì con bà vợ lớn của chồng mình. Ui trời sướng Hiền ơi đã con ơi ư a hát con cũng sướng gì ơi ui y ôi y. Cả hai rên rỉ cùng hợp tấu chung một giai điệu khúc nhạc giao cấu. Thụt lồn Loan một hồi Hùng rút ra nhét vô lồn Hiền dồn tất cả sức lực xuống hạ thể Hùng quần hai nàng tơi bời hoa lá gần hai tiếng đồng hồ. Hùng cũng đã phọt khí ra hai ba lần nhưng nó vẫn chưa hết cơn ứng con cặc con ngất nghểu cứng ngắc lồn ra khí mấy lần mệt. Chịu hết nổi hai nàng súm nhau đè Hùng nằm ngửa dì bú đầu khắc. Con liếm thân cặc bĩu dái còn dính chém nhẹp khí để khỏi bị đụ tiếp. Hai cái miệng bú, mút liếm bộ đồ lòng không bỏ sót chỗ nào. Cuối cùng thì Hùng hự lên gồng cứng hai chân dương vật phình to. Hết cỡ rực rực khí phọt mạnh thành tia bắn đầy mặt Loan. Hai nàng như thoát nạn nằm bật ngửa xuống thở dốc. Hùng ngồi giữa thân thể trần truồng của Hiền và Loan tay bóp hai cái mu lớn măm múp sống sượng hỏi đụ chưa có đã gì hết mà hai người sụi lơ hết trọi vậy mà cũng xuống đây chi. Tôi mần chưa đã gì hết trơn giờ vẫn còn đứng đây nè. Loan xí một tiếng dài buột miệng trả lời phải dậy hôn để tôi kêu chị phấn xuống luôn à nhé. Hiền choáng váng khi biết má ruột mình cũng lẹo tẹo với Hùng nàng thở dài. Hùng mần tôi chưa đủ hay sao mà dì Loan với má tôi anh cũng. Chú mẹ ơi xin lỗi nghen em mà mấy đâm hơi. Nhưng nói thiệt hổng phải lỗi tại tôi đâu à nha. Do họ kiếm chuyện trước em làm như chỉ có mình tôi sướng. Hổng biết ai nãy giờ rên hừ đòi tôi nắc nhanh lên à nhé. Hiền mắc cỡ đỏ mặt nghĩ thầm trong bụng, lần trước Hùng chơi nàng thiệt là sướng, nhưng lồn xém chút bị tách chịu hổng nổi, con cặc to dài đã vậy, mà còn đủ dai dẳng. Lần này có gì Loan gánh bớt âm hộ nàng đỡ bị te tua phần nào, với lại coi bộ khi Hùng đang nắc mà còn được gì Loan nút lưỡi vuốt ve nơi vú, cảm giác chung đụng một lượt với hai thân thể đàn ông và đàn. Bà nàng thấy sướng kỳ lạ, đã hơn nhiều, nhưng nàng còn làm bộ tịch xí, chớ hổng phải tại anh tham lam muốn có nhiều người để anh đè hay sao? Loan nắm nghe hai người nói chuyện, lời Hùng nghe có lý, vì chính nàng dâm như vậy còn chịu đời hổng thấu, nên Loan ngắt ngang trắng trợn nói, xí nói tấm vào không hề. Không lo tính làm sao cho khỏi bị đổ bể, mấy người cũng được, mẹ con, dì cháu hơi sức đâu mà tính, giả bộ chi nữa, hai người hổng thấy mình chơi chung như vậy hổng sướng hơn hay sao? Hùng cười tủm tỉm khoái chí, tử biết hay cô nàng đã lọt vô dâm tình mê muội bèn làm tới, nói vậy phải dễ nghe hơn không, hai em tính sao thì tính. Chứ sức tôi phải thêm hai ba người nữa mới đủ cử à nhen, dục tình đã được cởi mở ba người dù gì bàn tính hồi lâu. Loan và Hiền đi trở lên nhà, dịp may tới tức, thời khi thấy bà Sương, vợ thứ hai, đứng dòm vô khe cửa phòng ông Long, hai tay bà đang tự ve vuốt vú và âm hộ mình, hai nàng lặng lặng bước tới đằng sau nhìn theo thấy bà Nga, vợ thứ tư. Đang bò trên mình ông Long dí lồn cho ổng bú, còn miệng Nga thì nút chùn chụt con cặc xìu xìu ền ền, tay sục lia lệ không ngừng. Hiền kéo Sương đi nói nhỏ bên tai làm Sương hết hồn xém chút la lên. Dì coi làm chi đi vô phòng con nói cái này cho nghe. Đóng chặt cửa Loan chụp ngay chốc cái lồn Sương đang ướt nhẹp khiến nàng mắc cỡ đỏ mặt, đẩy bàn tay nham nhở ra la hoảng, em làm gì vậy? Mắc cỡ gì nữa, nãy giờ em thấy giáo trọi, chị đang đứng cúa mạng, để em làm chị đỡ ghê nghen, còn con nữa chi. Hiền sắp vô bóc vú Sương, nàng bắt trước Hùng kê miệng le lưỡi liếm vành tai Sương khiến nàng nhột nhạt nổi da gà la bai bải, con nhỏ này làm nhột tao mậy, thôi đừng mà, nhột Loan. Hiền làm lơ hai người lột trần chuồng Sương ra kéo nàng nằm lên giường, Loan bắt đầu sờ mó nơi chỗ kín Sương, nàng banh hai mép lồn ngón tay dây nơi âm hạch làm Sương uốn éo người như con trùng. Trong khi đó Hiền nhằn bên núm vú trái Sương, còn vú bên phải dùng hai ngón tay xe cái núm đang bắt đầu cương nở to ra, Loan le lưỡi thọt vô lồn Sương, tay nàng vẫn tiếp tục dây hột le. Sương chịu sao nổi khi bị tấn công trên dưới một lượt rên rỉ, a hát ui, má ơi, chết con, sướng, Sương sướng. Dâm thủy từ lồn Sương tuôn ra càng lúc càng nhiều khi Loan trụng ba ngón tay thay cho dương vật thụt ra vô âm đạo, còn lưỡi thì liếm hai đùi nàng. Hiền thấy đã tới lúc nên lén lén đi xuống nhà dưới kêu Hùng, Loan ra giấu cho Hùng đừng lên tiếng, nàng nhích qua một bên để Hùng thế chỗ. Bú lồn Sương lúc này hai mắt còn nhắm nghiền tận hưởng đê mê khoái lạc, cho tới khi cảm giác ra cái miệng đang bú nàng hình như cái lưỡi dài và nhắm hơn, ngoáy mạnh hơn trong cửa mình. Mới mở mắt ra dòng thì thấy không phải Loan mà là cái đầu đàn ông con trai. Theo phản ứng tự nhiên Sương lấy tay đẩy cái đầu ra thì thấy đó là Hùng, làm nàng sợ hãi kêu lên, ủa sao lại là mày? Loan ơi em đâu rồi? Hiền ơi, Hiền, Loan ứ hự trả lời nghe không rõ tiếng vì còn đang mắc ngập dương vật của Hùng trong miệng. Gì đó chị, hổng sướng sao mà kêu réo dậy? Nằm im đi để Hùng mần cho chị đã đời luôn. Vừa trả lời xong nàng bóc bóc cặc ra hiệu cho Hùng tiếp tục. Hiền lúc này cúi người tuột xi líp ra nói thêm vô, dì Sương nè ảnh làm đã hơn nhiều, dì thắc mắc chi cho nhiều, một lát là biết ngay mà, con với dì Loan thử rồi. Sương nghe thấy vậy hết sợ nằm im đi cho Hùng tiếp tục bú lồn nàng. Hiền leo lên nằm kế bên bóp vú dì Sương, một chân gác lên đầu Hùng dạng háng ra cho Hùng thọt ba ngón tay vô thụt lồn nàng. Nhìn mặt xương đờ đẫn Hùng đứng dậy không biết trần truồng từ hồi nào kéo nàng ra cạnh giường nắm hai chân gác lên cổ đẩy tới phi á trước theo kiểu vác cày qua núi cho âm hộ đưa cao lên Hùng cầm con. Cặc bị Loan bú mút cương cứng ngắc đút vô lồn xương khi con cặc nong hết cỡ lồn xương ra chui vô tới đâu. Xương cảm giác được tới đó khi đầu khắc chạm vào cổ tử cung nàng thấy hơi ý thốn nên dùng hai tay giữ hông Hùng lại thăm dò xong độ sâu Hùng bắt đầu nhấp chậm chậm rồi tăng nhịp nhanh từ từ lên. Con cặc mỗi cú đâm vô như đẩy nàng lên chín tầng mây xanh và khi rút ra như kéo nàng chìm sâu xuống đất. Từ hồi nào đến giờ ông Long đụ nàng hổng biết bao nhiêu lần kể cả khi ổng lúc còn trẻ sung sức cũng chưa cho nàng cảm giác đã đời như bây giờ. Nàng hết kềm hãm nổi lảm nhảm nói trong tiếng rên rỉ. A hát sướng chết tui, Hùng ơi, cặc sao lớn quá dậy Hùng, chết gì Hiền ơi, Loan ơi, chết em, ôi y, chậm bớt chút đi, má ui, đừng đút sâu quá, ui cha, ôi y, nghe tiếng rên rỉ khiến Loan ứng lồn nàng đứng đằng sau Hùng áp thân hình trần truồng của nàng vô lắc lư thân hình cha núm vú vô lưng Hùng. Hai tay lòn ra phía trước mân mê bốn hòn giái đang đung đưa miệng hít hà nói bên tai Hùng nhớ chừa sức tới phiên tui à nghen ui đứng của trời hà mau mau đi Hùng nhịn hết nổi rồi nè. Xương hởi lồn lên hứng con cặc đâm xuống vạch các bắp thịt như bị co rút nàng vạn vẹ người xuất tinh Hùng sàng đít ngoáy cặc trong lồn vài ba phút như muốn vét sạch khí trong người nàng. Xương sườn tê dần hét lớn a a. Bà Phấn ở cách một phòng nhớ tới lúc Hùng đụ nàng phát nứng với tay lấy nải chuối già bẻ một trái đút vô lồn thụt tuy không to và sần sùi như cặc Hùng nhưng cũng sướng phần nào trái chuối bị dập bà định thay trái khác thì nghe tiếng xương hét không kịp suy nghĩ bà chạy vội qua sững sờ khi nhìn thấy con gái mình trần truồng tôi hô dạng háng cho Hùng thọt ngoáy mấy ngón tay trong lồn hai mắt Hiền lờ đờ miệng hít hà. Xương nằm banh hai chân từ âm hộ khí trắng đục còn đang chảy nhễu nhão. Loan đứng sau Hùng tay vươn tới trước đang sụp khúc rồi nần nẫn đỏ hòn. Phần ú ớ thẹn thùng khi tám cặp mắt nhìn mình đăm đăm nơi hạ thể, bà cúi đầu nhìn xuống, chết cha trong lúc vội vã bà quên không mặc quần nơi cửa mình và hai bên đùi chuối còn dính chém nhẹp. Trên tay Phấn cầm nải chuối sự thật rành rành dấu tích thủ dâm, Loan không màng đến sự có mặt của Phấn, đứng lên tới óc nàng nói trong tiếng thở hắt, Hùng ơi, đút vô đi, khó chịu quá hà, em muốn. Đụ đi Hùng, mau đi, Loan xưng em ngọt sớt cơn ứng khiến giọng nàng trở nên van, xin cầu khẩn, dục tình đã khiến nàng hạ mình. Hùng khệnh khạng quay lại hai tay nhấc bổng Loan lên hai chân nàng khóa ngang lưng Hùng, một tay Loan đu ở cổ. Tay còn lại cầm dương vật để ngay lồn và nàng hạ người xuống cho tới lúc con cặc chui vào tận đáy. Hùng nhấc Loan lên hạ xuống dương vật thụt ra vô làm Loan sướng như điên nàng đu nơi cổ Hùng nhấp nhổm để tăng thêm phần khoái lạc. Trong tư thế đứng dương vật bị đè nên mỗi khi đâm vô đầu khắc tạ mạnh bách âm đạo gần hậu, môn còn gốc cặp co sát âm hạch Loan như bay bổng chín từng mây sướng rên la không ngừng. A hát o y y. Ngượng ngùng Phấn đứng như bị trời trồng đi không được ở không xong cho đến lúc Hiền trở về thực tại khi cơn sướng lui dần. Hiền thấy thương cho má mình có chồng mà như không phải tự mình giải quyết sự mỗi khi lồn đổi cơn đứng. Hiền bước tới nắm tay Phấn bóp nhẹ như cảm thông. Phấn như người mất hồn để con díu nằm xuống giường kế bên xương lúc này hai mắt lim dim hưởng thụ dư âm cái sướng trong từng thớ thịt. Hiền liếm ăn những mảnh chuối dính hai bên đùi làm Phấn nhột nhạt rên một tiếng dài chậm rãi Hiền liếm sạch từ gần đầu gối ngược dần lên giữa háng má mình. Hai chân Phấn tự động, dang rộng đưa lồn còn thập thò một khúc chuối nửa trong nửa ngoài. Hiền ngậm khúc chuối hút mạnh ót. Nàng ăn ngon lành mùi vị ngọt ngọt tanh tanh lầy nhầy chuối dập lẫn lộn dâm thủy của lồn nhơn nhớt. như chưa đã thèm hiền ngoáy lưỡi sâu trong lồn má nàng vét thêm làm phấn ưỡn người nâng cao hạ thể rên rỉ. Ôi, a hát, má sướng con ơi, má sướng, ô a. Hiền lấy nải chuối mà má nàng còn cầm trong tay chọn trái to dài nhất nhất, rút kinh nghiệm nàng cắn bỏ phần cuống giữ nguyên vỏ mút vài cái cho nó ướt hiền dây đầu chuối chỗ. Hột le phấn rồi lách qua 2 mét lồn thâm đen từng chút một đút gần trọn trái chuối vô nàng bắt đầu tụt trong khi miệng lưỡi hiền tung hoành nơi âm hạch phấn được con gái mình phục vụ phần hạ thể. Lại càng sướng hơn khi xương xoay qua bóp cặp vú chảy xệ của phấn nàng bóp mạnh cho núm vú lòi lên nhay cái đầu vú như muốn cắn nát nó, tiếng rên của phấn bà Loan càng lúc càng to. Hùng nhìn trái chuối thụt ra vô trong lồn phấn càng kích thích cặc nở thêm ra Hùng thúc những cú mạnh như muốn đâm thủng lồn Loan khiến nàng chịu hết nổi khí trào ra. Hùng cũng hự lớn một tiếng khi lồn Loan co lại bóp chặt cặc thiệt khó mà rút ra thụt vô được từ cặc Hùng bắn ra tia khí mạnh vào tận tử cung. Lửa dục còn cháy phừng phừng Hùng vẫn tiếp tục nắc như máy khi lồn Loan cơ bắp nhả bớt co rút âm đạo nàng bây giờ chỉ thu nhỏ lại như lồn trinh nữ nên khi thụt vô nghe ót ót. Loan thở hổn hển van xin đừng nắc nữa Hùng ơi em ra rồi rút cặc đi đụ nữa chắc em chết mất. Đặt Loan ngồi lên cái bàn nhỏ cạnh đó Hùng cúi xuống ôm Hiền hai tay bóp cặp vú căng tràn nhựa sống lúc này hai núm cương cứng vì nứng. Dương vật trơn nhớt rào kẽ mông Hiền thập thò tìm cửa ngõ động tiên để chui vô thì nghe nàng nói Hùng làm cho má em sướng trước đi rồi tới em sau nghe lời em thương nhiều nhen. Không hứng thú gì mấy với cái hang xấu xí thâm xì cỏ mọc lưa thưa quan keo của phấn nhưng khi Hiền rút chuối ra Hùng miễn cưỡng nhét đại cặp vô thế chỗ thụt lia lia làm phấn sướng la bãi hoài. Ui ra, mạnh lên nữa đi, ha a, đã quá, ôi chết má Hiền ơi, đã quá trời ơi, nhìn phấn vạn vẹo rên rỉ mà Hùng không thấy sướng chút nào dương vật hình như bị xìu đi. Ngồi kế bên thấy con cặc chật vuột rút ra Hiền cúi xuống ngậm lấy bú đầu khấc và mân mê mấy hòn giái. Dương vật Hùng như được hồi sinh lại cái hình dáng to dài cương cứng oai vệ như một dũng sĩ trước khi lâm trận. Đút cặc Hùng trở lại lồn má mình Hiền muốn hỗ trợ cho Hùng hứng thú nàng quỳ lên đối mặt Hùng, lồn nàng hạ ngay miệng phấn cho bà bú. Ưỡn bộ ngực thanh xuân tới hai núm vú nhọn hoắt vươn ra mời mọc cái miệng Hùng tham lam như đứa bé nút sữa mẹ bú chùn chụt bóp lia chia. Cặc Hùng cứng như cây sắt đâm phầm phập trong lồn phấn cái đầu khấc nở to hết cỡ mỗi khi rút ra giống như cái móc câu những vết thẹo giống hệt gai thịt cào vách âm đạo làm phấn sướng phát điên bà cảm. Tưởng như ruột gan bị móc ra theo, hai má con Hiền rên rỉ thốt lên những lời mà bình thường không bao giờ dám nói. A hát, ôi, đúng rồi liếm ngay hột le đi mà ngoáy sâu hơn chút nữa, chết má con ơi. Trời ơi, cặc bự sướng chết tôi rồi, mạnh thêm đi, ui y, a hát, con ra má ơi, con ra, hự hự, má ra luôn rồi con ơi, a. Hai má con ra một lượt lồn phấn co thắt liên hồi làm Hùng sướng quá mạng gồng người phọt khí. Dương vật rút ra khỏi âm hộ còn giật giật gật gù Hiền vồ lấy đút vô miệng bú mút đầu khắc tay nàng vuốt mạnh thân cặp như muốn vắt hết những tinh dịch còn sót lại trong đường ống dẫn tinh. Hùng nằm ngửa lim dim mắt tận hưởng khoái lạc với bốn người đàn bà trần truồng ngồi chung quanh đang thoa bóp bắp đùi, cánh tay, dương vật nghỉ xả hơi được đâu chừng 20 phút. Tiếng cằn nhằn và bước chân của bà Nga bên ngoài vọng vào xí, rượu bổ gì mà mới nút có một chút xíu cặc chưa cứng mà đã bắn ra rồi. Ông yếu rượu mà cũng bày đặt hiếp dâm đàn bà con gái nhà người ta chưa có sơ múi mẹ gì ổng đã lăn khò ra ngủ làm nứng muốn chết hà chị Loan à có trong phòng không Loan vói tay tắt phụt ngọn đèn dầu lên tiếng trả lời. Nga hả, kêu có chuyện gì không? Trong phòng tối, Hồ Nga dò dẫm bước vô lên tiếng. Ủa sao Hồng đốt đèn lên, bộ hết dầu hay sao? Loan không trả lời mà hỏi lại bằng giọng dâm đãng. Mới thấy em trong phòng ổng sao bây giờ lại qua đây? Bộ xong rồi sao? Làm được mấy lần? Nga bực bội trả lời lại. Xí ý ý. Làm như chị Hồng dành hay sao? Người ta bực gần chết, ổng mới làm em thấy nứng thì ổng đã sụi lơ. Tính qua kiếm chị chơi cho bớt nứng đây nè. Dậy sao? Cha tốt quá hen, lúc sướng Hồng kêu tôi còn nứng lồn thì mới kiếm tôi làm như tôi có cây rùi Hồng bằng. Nga cười hì hì, giọng nàng nghe thiệt đĩ thỏa. Rùi chị Hồng có nhưng có cái miệng cũng đã chứ bộ. Nga ngồi lên giường cua tay tìm Loan đụng trúng cái chân, nàng hơi ngạc nhiên tự hỏi tại sao chân chị Loan nhám quá vậy mà lông không hà, chứ cha lông cỡ vầy chắc chỗ đó dữ tợn à nghen. Nga tiếp tục giờ lên chân khi đụng bộ đồ lòng của Hùng lúc này đang xíu, tuy mềm nhưng vẫn còn to cỡ trái chuối già, nàng la hoảng rụt tay lại. Trời đất, ai vậy? Chị dám giấu đàn ông trong phòng nhen, gan cùng mình nghen. Ngọn đèn được Hiền đốt sáng, Nga tròn mắt nhìn Hùng, Hiền, Phấn, Loan, xương tất cả trần chuồng như nhộng vú lồn tênh hình. Nga giòm lom lom dương vật Hùng, cơn nứng lại dần dần kéo tới, nàng hỏi bằng giọng đồng tình có chút ganh tị, bộ nãy giờ làm chung hay sao? Men đét một cái củ làm nổi bốn người luôn hả? Mấy người xấu hén không kêu tôi nhe, tôi mét ổng à. Nghe Nga nói vậy, tất cả thở vào nhẹ nhõm. Phấn cầm tay Nga đặt lên cặp Hùng nói, ai mà biết em có thích hay không. Còn bây giờ em muốn cũng đâu có muộn, nhưng có điều Hùng có ngỏng được hay không là do em thử coi. Còn tụi này nãy giờ sướng chịu hết nổi, Hùng chơi sung quá tay. Nhìn hai má Nga đỏ hồng, cặp mắt long lanh chiếu những tia lửa dục, cổ áo xốc xếch hai nút áo gần, cổ không cài hở hai bầu vú trắng tươi mịn màng phập phồng theo nhịp thở khêu gợi vô cùng. Hùng dạo dực máu dồn lên óc rồi như chạy xuống dương vật làm nó dục dịch ngúc ngoắc muốn cương bíu dái săn lại. Hùng kéo Nga sát vô hôn vô cái môi hơi ươn ướt biểu lộ cho dục tính mãnh liệt. Lùa lưỡi vô xoắn lấy lưỡi nàng, tay luồn vào áo mân mê, cặp vú nảy nở rắn chắc của người đàn bà chưa sinh nở. Hùng đẩy Nga nằm xuống cúi đầu hôn bầu vú, phượt hàng nút áo bị giật tung hai núm vú nhọn hoắc chìa thẳng giòm phát thèm. Dùng môi giữ đầu vú Nga lại, lưỡi Hùng chà sát mạnh làm nó nở to dần, một tay bóp vú còn tay kia sờ qua lớp vải ướt ẩm ẩm cái mờ u lớn măm múc. Nga đê mê thả hồn theo dục vọng, nàng khoan khoái khi con cặc nắm trong tay cương cứng. Má ơi, bự quá chừng cái này mà đút vô chắc sướng ngất à nhen. Nhưng nàng hơi lo Hồng biết nó cứng được bao lâu, nếu mà giống như chồng mình thì tức chết. Ngồi coi hai người xà nẹo, ba bà vợ ông Long và Hiền thấy đã nên hùa nhau lột hết áo quần Nga ra, mười bàn tay sờ mó khắp thân thể nàng. Nga sướng tê người khi tất cả bộ phận kích thích dục tình bị mân mê, nàng rên ư ử sướng chết đi được. A hát đã gì đâu, cầm con cặc đút vô miệng Nga, trong khoảng khắc nàng nhìn rõ cái đồ sộ cua ả nó. Má ơi, nó dài thấy ớn, há to miệng Nga bú chùn chụt con cặc cứng ngắc bự sư, thiệt đã miệng làm sao, bù lại hồi nãy nút con cặc mềm xèo thun nhỏ xíu. Nga dang rộng hai chân để cái đầu xương lọt thỏm ngay háng liếm âm hạch, những lúc cái lưỡi thụt ngoài âm đạo Nga ướn lồn để lưỡi sâu thêm vô, dương vật đòi chỗ chui vô. Hùng lật sấp Nga lại xốp nàng bò trên giường nhô mông ướn lồn lên cao cả 2 mét, đang dỉ nước nhớn từ bên trong Hùng đút cặc vô lồn Nga lút cán, cha chả sâu dữ à nghen, vừa ngắm cặc mình. Úi trời, sao ngộ dậy cả bà chưa ra mà sao, đã co thắt quá dậy ta, sướng ghê hồn. Nga dậy thì sớm hơn so với những đứa con gái khác. Năm Nga 13 đến 14 tuổi, tình dục đã phát triển kể từ ngày nàng thấy hai con chó chơi nhau, con đực trồm lên cả hởi thiệt, đã mát. Cho đến một hôm Nga thấy ba má nàng làm trò con heo giữa ban trưa, má nàng nằm trên bàn hai chân giơ lên trời rên hừ hừ, ba Nga hai tay nhồi bóp hai cái vú như muốn bóp nát nó ra. Phần dưới ủng nhấp y hệt con chó, có điều hơi khác là Nga không dòm thấy cặc chó lúc đang nắc, còn lúc này thì con cặc ủng gân guốc tụt ra vào giữa hai cái mép lồn đang dỉ nước trắng đục. Nga dạo dực tưởng tượng mình là người trong cuộc, cảm thấy sướng lây dâm thủy trong lồn nàng cũng ứa theo Nga như người nghiện thuốc phiện không thèm coi chó chơi nhau, nàng ngày đêm chỉ để ý rình rập. Vừa coi ba má sập xì Nga tự bóc vú tay thọt vô lồn sướng đến nỗi ngoáy rách màng trinh, nàng cũng không biết lồn nàng khí trào ướt nhẹp chảy xuống đùi lúc đi rửa nàng mới hay. Đến năm 18 tuổi thân hình Nga nảy nở toàn diện, ngực căng phồng hai núm vú nằm khuất sau hai lớp áo chỉa nhọn hoắt như muốn xé vải chui ra, đôi môi mọng đỏ hai má lúc nào cũng hồng hồng, nàng cặp mông tròn lẳng biết bao nhiêu thanh niên ngày đêm mơ tưởng được chiếm hữu vóc dáng nảy lửa đó thì làm sao thoát khỏi cặp mắt dâm dục của ông chủ Long. Hôm bị ông Long đè ra cưỡng hiếp, nàng không cảm thấy đau khóc lóc giống như những cô gái khác, trái lại còn thấy sướng, mất ngón tay nàng thọt trong lồn làm sao bằng bằng được con cặc thiệt. Nga thấy một lần chưa đã nhớ lại má bú cặc ba, nàng bú con cặc ông Long cho cứng lên rồi ngồi lên nhét vô âm hộ tự mình nhấp nhổm sàng ngoáy thụt ông Long rên hừ hừ. Nga lúc này giống như đang hiếp ông Long chứ không phải bị ông hiếp, mê mẩn cái cách làm tình táo bạo của Nga. Ông Long lấy nàng về làm vợ nhỏ, hùng tụt lia lia trong lồn Nga, như tìm được mỏ dầu không đáy, mũi khoan thịt tha hồ đâm, lút cán chỉ mới vừa chạm nhẹ đáy giếng, nước nhờn hai người tiết ra đủ để mũi khoan không bị nóng và giếng dầu không bốc cháy. Nga hởi lồn sàng ngoáy mông tiếp sức cho tốc độ tăng nhanh và sâu đâm thọc từ phía trong âm đạo, hai người như hai con thú biểu dương tất cả sức mạnh, khả năng sinh lý đúng là kỳ phùng địch thủ. Không còn tiếng rên rỉ nữa, thay vào bằng tiếng gầm gừ, tiếng thở hồng hộc đứt quãng, tiếng phành phạch va chạm của bộ phận sinh dục, mạnh nữa đi, nhanh hơn nữa, a hát, sướng chết được, ôi y. Hùng ơi, đã quá, Hùng nhấp những cú mạnh bạo, Nga bị đẩy tới trước bò quanh trên giường, nàng ôm hiền để chịu lại, phạch phạch. Hùng đụ như điên như cuồng, con cặc cương to, hết cỡ khi cặc đâm tới đầu khấc như pí tông khít, dịt trong nòng xi lanh âm đạo làm cho Nga cảm thấy như cái sướng được đẩy lên óc, và khi dương vật rút ra, kéo theo cái sướng tỏa khắp châu thân đến từng thớ thịt. Hùng hự hự dùng mình bắn tia khí nóng hổi sâu trong tử cung Nga làm nàng quỵu người, lồn cơ bắp lồn co rút bóp chặt con cặc đồng lúc âm khí nàng trào ra hòa lẫn dương khí của Hùng chảy thành một vũng. Trên giường, Hùng nằm ngửa ôm hiền thở hổn hển, con cặc còn giật giật xịt ra những giọt khí còn sót lại trong ống dẫn tinh, xương vồ lấy mút chùn chụt tay vuốt tận gốc cặc vuốt lên như muốn vắt đến giọt cuối cùng. Nút trọn phấn và Loan nãy giờ ngồi nghỉ mệt và nhìn Hùng đụng a sầm sập lại nứng lồn cũng chồm tới giành nhau với xương bú cặc Hùng, ba cái miệng tham lam không bỏ sót chỗ nào của bộ phận sinh dục của Hùng, bú, liếm, sục nhằn, nhay, ngoạm trong khi hiền áp vú vô miệng để Hùng cắn nhẹ nhẹ đầu vú, con cặc Hùng chưa kịp xíu hẳn xuống đã bị kích thích cương cứng lại. Xương leo lên ngồi dạng hai chân hai bên cầm cặp đút vào lồn hạ người cho đi sâu vào âm đạo tới mức có thể chịu đựng nổi và nhịp nhàng nhấp nhổm nhấp nhanh dần miệng không ngừng rên rỉ. Khi xương sướng tột đỉnh âm dịch trào ra Loan lập tức thế chỗ và rồi tới bà phấn đút cặc sâu lút cán phấn không nhấp mà sàng hạ thể cho dương vật ngoáy từ phía trong lồn phấn hít hà rít từng cơn dài. Được hồi lâu khí tuôn ra chạy ướt đẫm biểu dái Hùng đang ướt chém nhẹp khí Loan và xương. Nằm nghỉ mệt đã lấy lại sức, Hùng Vật Hiền nắm ngửa đút cặp vô miệng nàng cho Hiến mút bớt khí nhớn, rồi trườn người xuống gác hai chân Hiền lên vai nhét cặp vô lồng xong hai tay bóp nhồi nắn nhũ hoa. Nàng thọt những cú chậm mà sâu làm Hiền sướng không tả nổi. Sự cọ sát da thịt tuy có nước nhờn thấm ướt nhưng vẫn làm đầu khớp nóng hổi đỏ tím như bị phỏng, làm cảm giác sướng của Hùng bị giảm bớt nhiều nên Hùng đụ lại càng dai dẳng mà không xuất tinh. Hùng như một con dê được tung hoành giữa đám dê cái, húc cái sừng bằng gân thịt không bỏ sót con dê cái nào. Từng con một bị loại khỏi vòng chiến trong cái chết đê mê khoái lạc hạ, xong con cuối cùng thì quay trở lại đụ con cái đầu tiên. Lửa dục trong Hùng bốc cháy phừng phừng thiêu đốt lý trí, trong đầu chỉ còn lại ý tưởng hành lạc cho thỏa mãn nhục dục. Bắn khí trong lồn nàng này thì lại được bốn hòn trứng giấy làm việc không ngừng, cung cấp tinh khí trở lại đầy ắp, máu dồn ở dương vật cơ hồ bị bế tắc không luân chuyển, làm nó lúc nào cũng cương cứng ngắc. Tất cả sức lực tuổi trẻ được vận dụng cho những cú nhấp như búa bổ thọc sâu cặc vô lồn. Khi cặc trong lồn Loan Hùng sụng người xuất tinh lần thứ 8, tia khí xịt yếu ớt nhưng vẫn khiến Loan oan người ra theo. Hùng nằm hôn mê bất tỉnh mãi đến chiều hôm sau mới hoàn hồn. Bắt đầu từ hôm đó Hùng như bị quỷ dâu xanh nhập vô người, trở nên dâm dục gấp trăm lần ông Long. Khi Hùng gặp đàn bà con gái bất kỳ già trẻ lớn bé, hai mắt nó đỏ ngầu nhìn xoáy như muốn xuyên qua lớp vải vô vú mông hạ thể, khi gặp cơ hội là tìm đủ mọi cách dụ dỗ. Nếu không được thì chờ cơ hội thuận tiện là đè ra hiếp dâm, đủ cho bằng được mới thôi. Những người bị Hùng chiếm đoạt có người tức nhưng thấy thích, có người căm thù nó nhưng đành phải ngậm đắng nuốt hờn trong bụng. Đầu tiên là Diệu và Thắm, hai cô con gái ông Long cũng chung số phận như mẹ và chị, trở thành nô lệ tình dục của Hùng. Tám người đàn bà trong nhà ông Long chết mê chết mệt với dương vật kỳ lạ của Hùng, chìm đắm trong hố sâu nhục dục bất kể chỗ nào trong nhà ngoài sân Hùng hứng lên là đủ. Có những lần cả tám người không còn biết mẹ con là gì, chung nhau làm tình với Hùng như những con vật cuồng loạn. Trong thời kỳ động cỡn và Hùng ban phát tinh khí thừa mứa thì tránh sao khỏi ba cô con gái ông Long, ngan, xương và già như bà phấn cũng phải ôm bầu. Khi ông Long biết được tức của hộc máu té đứt mạch máu theo chầu ông bà ông vải. Vợ con của ông Long cung phụng cho Hùng tiền bạc tiêu xài thoải mái, có quyền thế trong tay nó quên mất quá khứ nghèo khổ của mình, những sự tủi nhục của kẻ nghèo bị ức hiếp. Nó hóa thân thành một người khác hẳn, một con thú cuồng dâm mê say đắm chìm trong nhục dục thì còn biết kiêng nể ai nữa. Hùng thả bộ về căn nhà ba gian mới làm cho ba má nó, hai đứa bạn chăn trâu ngày xưa thằng Tí và thằng Tèo đi theo làm tà lọt, có nhiệm vụ giữ tay giữ chân cho Hùng hãm hiếp vợ con người ta, sau đó thì được ăn có đứng chờ ở cửa. Vô nhà không thấy ai, nó đi ra sau nhà ngang phòng ngủ, nghe tiếng ư hư nó ngừng lại hé cửa dòm vô, thấy gì 10 em má nó bò chồm hổm, ba nó ông tám quỳ phía sau nắc lia lịa, hai tay vẩy vò cặp vú thây lẩy nảy tưng tưng theo nhịp nắc. Từ khi thằng con dùng dùi thịt khoan được mấy lỗ mỏ vàng, ông tám không cần phải dầm mưa dãi nắng ra ruộng. Tối ngày tiền bạc rủng rỉnh trong túi đi dạo nhà chòm xóm trong làng nói chuyện tán dóc hết, bàn luận chuyện Tam Quốc Chí Thủy Hử v.v. rồi tới trời mưa trời nắng. Đi đến đâu cũng được kính nể mời mọc ăn nhậu, không nể làm sao được, rủi chọc ổng giận ria nói lại thằng con nó, lúc nó đanh thụt nó thọt cho mấy bà thâu lại ruộng vườn là cả nhà cạp đất. Ba cái chuyện tầm phào thét cũng chán, thiệt đúng như câu người ta thường nói nhàn cư vi bất thiện, già rồi sinh tật. Ông tám dựa hơi Hùng kiêu căng nảy tật dê, dòng vợ con người ta nhiều người da rẻ trắng bóc như trứng gà nọn, thầm so sánh bà vợ ở nhà tay chân đen đủi khét nắng mà ngao ngán. Tuy vậy ông cũng chưa dám trổ mòi nhiều, chỉ lâu lâu giả bộ khen con gái người ta đứa này xinh xắn giỏi giang, đưa tay vuốt tóc nắm tay chút đỉnh mà thôi. Cho tới chiều nay bà Tám đi đánh tứ sắc ở xóm dưới. Ông đang ngồi nhậu lai dai một mình uống chừng nửa xị rượu cắt kè với mấy con khô cá thiều thì cô em vợ le te đi vô hỏi mượn ít tiền để gửi cho chồng sửa chiếc xe cam nhông cà tàng. Chú Mười là tài xế duy nhất trong làng hốt mấy lần hội ký ca ký cóc tiền mua được chiếc xe của lính Tây thải ra, lượt đi chở gạo lên tỉnh bán còn lượt về quơ vài ba thứ xa xỉ như vải vóc, dầu hôi. Dầu thơm, bán cho mấy đứa con gái xí soạn kiếm cũng vừa đủ sống, mỗi lần đi mất khoảng 5-7 bữa. Hơi men trong người khiến ông Tám bảo dặn nhìn hau háu cô em vợ có chồng lo cho, không phải giang nắng nên da dẻ trắng nõn, mái tóc chắc mới tắm gội còn hơi ướt đen mượt. Thân hình tròn lẳng, cái áo bà ba màu xanh da trời bằng lụa ngó thiệt mát mắt, không đủ dày để che lấp bộ ngực đàn bà chưa có con. Hai cái núm vú màu nâu nhạt lồ lộ ẩn hiện càng thêm khêu gợi dòm hoài không chán. Con cặc ông Tám dựng lên chỉa ra đội cái quần xà lọn thiệt dị hợm nên ông không dám đứng dậy, đành ngồi yên nói. Đâu gì dô chẳng coi bà có để chi à, khóa ở nhà không, nếu có tôi lấy cho mượn. Ủa để tôi dô kiếm, chỉ hổng có nhà a à, bộ đi điều binh khiển tướng nhà cô bà à. Khi cô em vợ đi ngang ông Tám ngửi được mùi bồ kết thơm ngát, quay đầu nhìn theo cái mông ngủ ngoáy làm ông chịu hết nổi, ực thêm hớp rượu cho thêm can đảm, ông len lén theo vô. Nhìn em vợ khom người lật mấy cái gối kiếm chị à, khóa trổng cặp mông về phía mình ông Tám, thèm chảy nước miếng áp vô phía sau chồm người giả bộ tìm giúp, nhưng thật sự hai mắt thì dòng lom lom qua cổ. Áo bị trễ xuống thấy rõ bầu vú căng phồng, hai quầng vú hồng nhạt tô điểm bằng núm vú màu đậm hơn một chút, to cỡ trái tắc. Hơi thở ông Tám trở nên dồn dập, nuốt từng ực nước miếng tiết ra và hơi nóng vô cái cô em vợ. Mười cảm thấy nhột nhạt và cảm giác được khúc thịt cứng ngắc đang chĩa ngay háng, đã vậy còn cù cưa ra vô giữa hai bắp vế. Mười lật đật đứng thẳng dậy, vô tình đẩy ông Tám đang đê mê bật ngửa. Ông đưa tay tới trước nắm lại cho khỏi té thì chụp chúng ngay chốc hai cái vú săn chắc. Gái mười chạm vô miệng không biết do ma men hay thần lồn ám ảnh, ông Tám liều mạng ngoạm cái cổ thon thon hôn chùn chụt le cái lưỡi bị rượu làm nhám xàm liếm vành tai. Tay mạnh dạn bóp vú xê xê hai núm, mười thất kinh, lắc người giáng thoát khỏi hai cánh tay ông Tám lực lưỡng như gọng kim ôm ghì nàng vô lòng. Đừng mà anh Tám, làm sao tôi còn mặt mũi nào nhìn chồng tôi, còn anh ăn nói sao với chị tôi. Ông Tám mặt đỏ gay không biết vì rượu hay vì nứng, đang sướng quá mạng lúc này trời sập cũng thay kệ nói ngắt quãng. Để tôi thương một chút, đâu có ai biết đâu mà sợ, mà tôi thấy mười cũng chịu mòi, chứ nếu không hai cái núm vú cương lên rồi nè. Mười sượng sùng khi bị phát hiện cơ thể mình cũng bắt đầu dạo dực. Ông chồng lúc này lên tỉnh hổng biết có tằng tịu với con nào hay không, mà khi về đến nhà mỗi khi ăn nằm giống như hết xí quách khều khào mấy cái chưa đã ngứa là lăn ra ngáy khò khò. Nay thân thể bị đàn ông sờ mó tránh sao khỏi nứng lồn, dần dần chỉ chống cự lấy lệ được nước, ông Tám làm tới xoay người cô em vợ lại đè xuống giường giựt mạnh vạt áo sút hàng nút bấm sổ ra bộ ngực no tròn rắn chắc làn da mềm mại, cái núm vú bú thiệt đã miệng càng bú càng nở to cương cứng. Ông Tám bò lên trên mười đưa hạ thể phía đầu nàng chườn người ông liếm dần xuống bụng quanh rún cái lưỡi nhám xàm quét tới đâu da gà nổi lên tới đó. Hai tay ông Tám nắm lưng quần trong quần ngoài của mười đẩy xuống tới đâu lưỡi ông đi theo tới đó, khi quần thoát khỏi chân nàng ông liếm mắt cá bàn chân dây lát rồi trở lùi lên đùi. Banh hai chân cô em vợ ra nhắn nhẹ phía trong bắp vế, ông Tám ngẩng đầu hít một hơi dài lúc này ông mới dòm kỹ âm hộ. tóc mười đen mượt và nhiều da sao lông lồn phủ rậm rạp mượt mà y chang vậy. Nơi mu gò vệ nữ, ông rạp người vụt mặt vô lồn 12 tay banh mép âm hộ cũng phủ lông hai bên đưa ra hai mép trong đỏ hòn ươn ướt. Ông liếm cái âm hạch trăng trắng đo đỏ bé bé như hạt đậu, đũa đánh lưỡi lên đó mới được chút xíu thì từ trong âm đạo dâm thủy đã dỉ ra nhơn nhớt đùng đục. Khi ông tắm mút mạnh hột le thì mười không còn cách chi nén, được tiếng rên lớn, a chết em tắm ơi. Cong người hai tay ôm mông ông tắm như muốn đu lên chịu đựng cơn sướng nãy giờ âm ỉ nay bùng lên mãnh liệt xông phá các dây thần kinh khắp nơi trong cơ thể. Con cặc chỉa ngay mặt kích thích cùng cực mười ngậm miệng bú qua lớp vải khiến ông tắm rên lên một tiếng nhỏ ôi y. Mười tuột quần anh rể xuống thò lõ con cặc to cứng và dài ngang ngửa của chồng nàng điều duy nhất là cái đầu khấc nở bành ra hơn mà thôi. Mười đá lưỡi ở lỗ nhỏ di dị nước nhờ nơi đầu khấc như muốn nếm thử mùi vị của lạ. Mùi nồng nồng ngai ngái mặn mặn nàng thấy ngon làm sao. Mút từng chút từ đỉnh đầu khắc mười nút mạnh dần cho tới gần hết chiều dài dương vật vô trong họng lúc nhả ra nàng dùng răng cạ nhẹ lên thân cặc làm ông tám cứu người rên ử không thể nào mút tiếp. Hột le nổi khi răng mười cào nơi đầu cặc ông tám nhấp xuống ọng cặc trở vô sâu lại trong miệng em vợ rồi môi ông như con đỉa hút không nhả hột le. Lưỡi ngoáy dữ dội đầu ông lắc lư cho mũi cạ vào mép lồn. Anh rể, em vợ rên rỉ, hít hà càng lúc càng lớn tương ứng với nước nhờn cả hai tiết ra càng lúc càng nhiều. Ông tám cầm dương vật cọ quẹt mép lồn vài cái rồi đút vào. Âm đạo mười khít hơn của vợ ông, nhấp phầm phập liên tục mấy chục cái ông tám thấy chưa được đã lắm vì bị đùi mười cản bớt. Đầu cặc không vô sâu tận trong ông lật nàng sấp lại kéo cho trộm cái mông trắng phếu lên ông quỳ gối từ phía sau thụt tới như máy hai tay bóp vú mạnh giống nhồi nắn bột. Đang lâng lâng trên cõi thiên thai cả hai giật mình khi hùng tăng hắng bước vô. Gần mắt đỏ ngầu không nói câu nào nó cởi áo tuột quần trần chuồng như nhộng leo lên giường quỳ trước mười cầm con cặc cứng ngắc sần sùi đen thui dài và to khủng khiếp làm nàng mất hồn mất vía khi hùng đút cặc vô miệng cho gì nó bú mười phản ứng như người máy há to miệng mới ngậm được đầu khấc và dáng lắm mới nút được nửa con cặc thằng cháu đầu khấc cả trong vòm miệng làm nàng nhồn nhột tê mê. Ông Tám lúc này đã trấn tĩnh lại nghĩ thầm, kệ cha nó lỡ rồi chơi luôn, đang sướng bị cựn lại làm ông tức giái, nên ông chẳng thèm nghĩ thêm chi cho mệt lại, tiếp tục thập thò cặc trong lồn cô em. Vợ, mỗi lần dương vật đâm vô mười bị nhủi tới phía trước, cặc thằng cháu ọng vô miệng nàng, hai con cặc thọt sâu vô hai lỗ. Hồi nào tới giờ chồng nàng đụ cũng đem đến cho nàng khoái lạc nhưng không thể nào so sánh được với lần này cho nên ông Tám mới nhấp thêm vài chục cái mười đã nhả vội cặc hùng ra ư ư a hát. Ôi y chàng dài lồn co bóp khí tuôn xối xả ông Tám cũng phập phập hết cỡ vài cú hởi người bắn khí trong lồn em vợ. Mười sụp người nằm xuống đã bị hùng xoay nghiêng dở cao một chân nàng lên thằng cháu ngồi chồm hổm hai chân hai bên ọng cặc vô lồn ba gì. Cặc nó vô tới đâu nong hết cỡ lồn mười tới đó may mà nhờ khí của nàng và ông anh rể nhờ vậy mới trượt vô đặng nếu không trời ơi mười chỉ biết kêu trời vì dương vật hùng đụng vô tử cung lúc đầu thấy đau thốn, nước mắt ứa ra, sau thằng cháu nương bớt, chỉ chạm vừa tới nên tiếng than trời thành tiếng kêu trời vì sướng. Hùng nhấp chậm nàng cũng sướng nắc nhanh càng đã đủ dai dẳng làm mười trào khí thêm ba lần mà thằng cháu chưa chịu xuất tinh vẫn thụt lia chia bà gì rên gào khản cổ. Tiếng mười bị chặn lại khi ông Tám lấy lại sức nhìn thằng con thụt nhóp nhép cặp ông cương lại đút vô miệng nàng cũng hởi cặp nắc tới. Mười sướng như điên như dại mặt khờ khảo ngờ nghịch mắt lờ đờ chỉ mở to khi hùng thụt cặc sâu thêm vô. Lúc thằng cháu gồng người đẩy dương vật từng chút một đi sâu vô âm đạo. Đầu Khắc Từ từ đè mạnh cổ Tử Cung, tia khí nóng hổi bắn mạnh như muốn xuyên vô ruột, nàng ngậm chặt miệng tê tái. Cũng là lúc ông anh rể hự to một tiếng, xịt khí trong cổ họng, thiếu điều vô bao tử, các bắp thịt mười co rút rồi nhả ra. Khí nàng tuôn như nước vỡ bờ, thành một cảm giác sướng cùng cực. Nếu lúc này có ai đưa bao nhiêu vàng bạc đi nữa để đổi lấy sự thống khoái vô bờ bến này, có lẽ nàng cũng không chịu. Mười trợn trắng mắt há to miệng, thở như con cá bị mắc cạn, còn hai tay như đang bắt chuồn chuồn, nơi trên vú mông hẳn những vết đỏ dấu ngón tay không biết của ai để lại. Hai cha con Hùng nhìn nhau, trên môi phảng phất nụ cười bí hiểm, thét rồi cũng phải hết, không còn đàn bà con gái nào trong làng mà Hùng chưa nhét của quỳ vô. Giao gió sẽ gạt bão, kết cuộc ngày Hùng phải trả nợ những tội nghiệt của mình đã đến. Cái ngày mà nó nhớ tới hai trái dưa hấu của dì Năm và bộ ngực tuyết lê của chị Thu. Hai thằng tí tèo chết tiệt không biết biến đi đâu mất. Hùng không thể ngờ được hai thằng bạn đang luôn phiên hì hục trên bụng má nó là bà Tám. Bà biết ông chồng lúc này chê mình xấu xí lẹo với hai ba người khác, thêm chuyện cha con nó đủ gì mười cũng bị má nó phát giác. Ông ăn trả thì tại sao bà phải giữ cái ngàn vàng cho ổng? Sẵn tí tèo qua trẻ mớ củi, hai thằng thanh niên vạm vỡ mặc chủi lũi cái xà lỏng nước da đen bóng phô trương bộ ngực nở nang khỏe mạnh lấm tấm mồ hôi. Bà cắm sừng lại chồng cho bọ tức, biểu tụi nó vô nhà. Khi bà Tám đóng chặt cửa lại, tí tèo còn chưa hiểu chuyện gì thì hai tay bà đã nắm hạ bộ kéo hai đứa líu díu theo vô phòng, không chút úp mở. Trong giọng nói bà có pha chút cay đắng. Hai đứa bê thấy ổn với thằng Hùng làm con mười ra sao thì bê làm tao y như vậy, làm sai là biết tay à nghen. Nằm mơ cũng không thể ngờ được có người tự động dâng hiến tí tèo hăm hở lột sạch quần áo bà Tám. Hai con cặc đang bị bà Tám nằm xìu câm nhỏ xìu hầu như cùng một lúc nở to cương cứng, khi cặp vú và cái bụng trắng tươi tương phản màu đen đủi của gương mặt tay chân. Hai đứa nhấc bổng bà Tám áp hai cái miệng vô, hai núm vú bú chùn chụt đặt bà nằm xuống giường. Hai cái quần xà lỏ cởi ra chìa hai khúc thịt khác nhau, cái thì ngắn mà mập, cái còn lại nhỏ hơn nhưng lại dài tí. Tèo sau khi bóp vú bú móc lồn đã đời, thay phiên nhau đứa này nhét cặc cho bà bú thì đứa kia đút vô lồn thụt xình xịch như đầu máy xe lửa. Ý tưởng trả thù mới đầu miễn cưỡng nằm im mặc tụi nó làm gì thì làm, sau bị cái sướng làm tiêu tan. Bà Tám cuồng nhiệt hưởng ứng, ăn trái chuối của chồng giết cũng ngán, giờ đổi món ngậm củ cà rốt trái dưa leo thấy đã miệng làm sao. Hèn gì ống ăn sò lông thết kiếm sò huyết chém chép cũng phải, thôi thì mạnh ai nấy kiếm ăn, hồn ai nấy sướng. Hùng đành một mình đi, dì Năm đang nằm ngủ trên võng, dì đã qua tay nó nên không ngần ngại. Hùng quỳ xuống kế bên, phực dẹt tiếng nút áo bị giật đứt hòa với tiếng vải bị xé rách. Trong nỗi bàng hoàng dì Năm ú ớ kêu nhỏ, hủy trời, Hùng coi chừng ruộng, Năm có nhà đang ở sau vườn, đợi ổng ra ruộng đã, chờ chút Hùng. Chút hãy lại chờ gì được nữa mà chờ. Khi đang đứng cặc bóp một bên vú cho lòi hẳn cái núm ra, miệng ngồm ngoàm nhai nhai, Hùng trả lời, thèm quá trời hà, cho con ấy một cái giờ nhé. Chưa chắc ruộng vô đâu mà sợ, cùng làm ổng thấy con cho ổng chừng 10 mẫu ruộng là em chớ gì. Bà Năm ngồi dậy đẩy đầu Hùng đang đeo dính như sam ở ngực ra, vẻ mặt vẫn còn hoảng sợ. Cái thằng này gan cóc tía, bây hổng sợ chứ còn tao ngán thấy mụ nội nè. Còn con Thu với con Xuân tụi nó mà bắt gặp chỉ có nước tao độn thổ. Đừng mà, Hùng đừng, chút hã, trời đất Hùng ơi là Hùng. Hùng chân cháo nói, tưởng ai thấy thì sao, hổng chừng còn khoái nữa à. Khác con Xuân cũng dâm động trời, mỗi lần mần với tôi phải cỡ 4-5 lần nó mới đã. Còn chị Thu hiền như cục bột, vả lại chị thương con lắm, hổng sao đâu. Vừa nói vừa đẩy dì Năm bật ngửa kéo không nương tay tuột hẳn cái quần dì ra. Hùng móc cây dùi cui khỏi cặp quần banh hai chân dì dùng cùi chỏ chặn giang rộng ra nhét con cặp vô lồn lút cán. Hai tay Hùng nắm thành võng đong đưa thân hình dì Năm theo đó con cặc chạy ra vô trong cửa mình. Dì Năm trong cơn mơ đang cùng Hùng giao hợp dâm thủy ứa ra chém nhẹp. Tỉnh giấc nó đã kề bên tiếp tục cơn mộng dở dang, sự sợ hãi bị những cú thụt phành phạch dã tan tành. Hai tay dì Năm tự nhồi nắm nhũ hoa mình mắt nhắm nghiền lắng nghe khoái cảm tăng dần trong cơ thể cất tiếng rên rỉ. A hát dì đã của Hùng ơi, sướng, mèn ơi sướng, ối cha ơi, ui y. Phì phọp hồi lâu dì Năm vặn vẹo người trào khí, Hùng rút nhanh dương vật khỏi âm hộ kéo đầu dì nhét con cặc đang rực rực vô miệng nắc mấy cái rồi lấy ra bắn khí đầy mặt mũi dì Năm. Đầu Hùng đau nhói khi bị bàn tay ông Năm nắm tóc kéo bò sành sạch trên mặt đất. Mới lồm cồm đứng dậy đã bị ông Năm đá phóc một cú ngay hạ bộ con cặc còn chưa xỉu bị đá trúng thiếu điều muốn dập nát làm Hùng đau đớn té xỉu. Bà Năm chụp lẻ áo quần ông vô người hầu che đậy tội lỗi xấu xa của mình. Mặt tái mét miệng lắp bắp van xin không thành tiếng. Ông Năm hai mắt nảy lửa nhìn vợ như muốn ăn tươi nuốt sống rồi quay qua nhìn Hùng nằm thẳng cẳng trên nền nhà. Ông bồi thêm hai cú đá nơi bộ đồ lòng Hùng đang sưng trù vụ tím ngắc ông Năm thét to chứa chan uất hận buồn tủi hai tay ôm đầu chạy ra khỏi nhà như bị ma rượt. Vợ con ông Long hay được dần dần kéo tới thì thấy bà con bu quanh coi Hùng vẫn nằm thẳng cẳng hạ bộ bầm tím bê bết máu thân cặc có chỗ. Bị tét thịt ra rách nát te tua vẫn còn dỉ máu xuống đất thành vũng. Chòm xóm không chút thương xót trái lại vẻ mặt còn có vẻ hả hê khoái trá. Khi Hùng được mang vô bệnh viện sau khi y tá rửa ráy hạ bộ thì hỡi ơi hai trứng ráy của người lính Maroc ghép vào đã nát bét may mà còn hai hòn nhỏ chứ không thì đã xuống âm tàu địa phủ. Ba má Hùng bán sạch nhà cửa ruộng đất do Hùng mang lại để lo cho mũi khoan thịt hái ra tiền của thằng con quý tử. Tiền bạc cạn sạch, đúng là của thiên trả địa mà con cu nó vẫn vô phương cứu vãn thử đủ mọi đàng vẫn không cương cứng lên được. Cái dáng vẻ đồ sộ Hùng Dũng chìa thẳng thách thức ngược lên trời ngày nào nay chỉ còn trái chuối dập mềm mèo rũ xuống thảm não. Sau khi sanh mấy đứa con mà do Hùng làm phình bụng vợ con ông Long có người đem trả cho bà nội nó, có người mang theo con mảnh ai nấy lo bán tống bán tháo ruộng đất vơ vét tiền bạc bỏ đi tứ xứ. Ông Năm đá dập rái Hùng sợ bị tù tội đả thương người bỏ trốn mất biệt ngay hôm đó, bà Năm trong tủi hổ dở khóc dở cười sanh thằng Hùng con. Thu thương mẹ vẫn ở lại nhà chăm sóc cho bà Năm sau lấy được tấm chồng gia đình sống khá giả hạnh phúc. Xuân mê một kép cải lương khi gánh hát dọn đi nó cũng đi theo. Bà Tám cũng ôm cái bầu tâm sự không biết là con thằng Tí hay thằng Tèo ngày đêm bị ông chồng đay nghiến chịu không nổi. Cũng bỏ nhà theo người lái heo qua tuốt bên biên để lại cho ông Tám cưu mang mấy. Đứa cháu và đứa con hoang sau này ông Tám chắp nối lại với cô em vợ khi bị chú Mười hủy hôn thú ở luôn trên tỉnh với vợ nhỏ. Hùng sau khi lành bệnh không ai biết nó đi đâu. Có lời đồn thấy nó tu ở một ngôi chùa bên lèo xám hối tôi lỗi của mình. Còn những người khác thì kể sao cho xiết thời gian trôi qua câu chuyện cũng đi dần vào quên lãng. Làng xóm phải lo ruộng vườn kiếm ăn thỉnh thoảng tên Hùng được nhắc lại chỉ để gian đe con cái đừng ham mê sắc dục làm chuyện tà dâm phá hại gia ca người khác khiến cho trời đất bất dung phải lãnh quả báo nhãn tiền.